vô nhiễm là phúc lành cao thượng, nhưng sợ hạnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Tha Dạ, con Bích Thu thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Tư, ngày 4 tháng 8, năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pantok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Patachara dấp ngã trên mặt đất, chống tay trên đất mà đứng dậy sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy. Với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc cho bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm hạnh biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý tứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 4 tháng 8 năm 2010, Patachara Theri 134, vấp ngã trên mặt đất, chống tay trên đất mà đứng dậy, khổ đau có thể là phương diệu dược chữa căn bệnh khổ trầm thống. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính mời chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khổ đau là một nan đề, có lẽ là một nan đề lớn nhất của đời sống. Chúng ta từ lúc sinh ra đời cho đến lúc rút hơi thở cuối cùng phải luôn luôn đối diện với những khổ đau, những đe dọa mà do khổ đau mang lại. Khổ đau khiến cho chúng ta sợ hãi, né tránh, và một khi mà chúng ta trải qua cái gì khổ đau thì dường như đó là một điều mà không thể nào làm gì khác hơn được. Một điểm rất là đặc biệt khi mà chúng ta đọc về quãng đời pháp độ sinh của Đức Phật cũng như là cuộc đời của Thánh Đề Tự Phật thì chúng ta thấy rất là nhiều trường hợp mà ngày hôm nay tôn giả nữ tôn giả Tathāgata là một thí dụ. Trong sự đau khổ cùng tận của kiếp người, vị này đã được Đức Thế Tôn khai thị và tìm thấy được ánh sáng, tìm thấy được lối thoát. Té trên đất thì tựa trên đất mà đứng dậy, đó là câu nói của cổ đức. Cũng như chúng ta bị sự đau khổ thì bị sự đau khổ dày sợ thì chúng ta cũng lấy đau khổ làm điểm tựa để trỗi dậy. Chúng ta hãy nghe câu chuyện hôm nay qua phần chánh tâm. Lẽ ra thì ni sư Liệu Pháp là vị giảng sư trong ngày, nhưng mà ni sư có công việc bận nên đã đi pháp tân đã hoàn thiện để điều khuyết cho buổi giảng ngày hôm nay. Do vậy xin mời Hữu Sanh Thanh Ly và quý Phật tử đọc cho phần chánh tâm và sau đó chúng ta sẽ cung kính để đi pháp tân gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Mời Hữu Sanh Thanh Ly.
Câu chuyện trong ngày 4 tháng 8 2010. Dạ 1, 2, 3, 4. Quý vị nghe rõ xin cho tín hiệu. Dạ cảm ơn Bitu. Tathāgata, Chari 134, vấp ngã trên mặt đất, chống tay trên đất mà đứng dậy. Khổ đau có thể là phương diện được chữa căn bệnh khổ trầm thống. Phương diệu dược ạ, khổ đau có thể là phương diệu dược chữa căn bệnh khổ trầm thống. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh trong gia đình vị thủ ngân khố nhà vua ở Savatthi. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng giao du với một người đầy tớ trong nhà. Khi cha mẹ nàng định ngày gả cho nàng một chàng trai xứng đôi, nàng trốn đi với một người tình nhân và sống lại ở một ngôi làng nhỏ. Khi gặp nàng sanh, khi nàng sắp sanh, nàng bảo chồng đưa nàng về nhà cha mẹ vì ở đấy không có ai chăm sóc nàng. Nhưng chồng nàng cứ hẹn lần hẹn hồi cho đến khi nàng biết chồng nàng không muốn đi về. Nàng liền chờ chồng đi vắng, sắp đặt mọi công việc, tin cho người láng giềng biết, rồi nàng bỏ về nhà cha mẹ. Khi người chồng về, người chồng liền đuổi theo, sợ nàng không có người chăm sóc. Chồng nàng bắt gặp nàng và giữa đường nàng sinh được một người con. Rồi hai vợ chồng lại đi trở về làng. Đến kỳ sinh nở thứ hai, sự việc xảy ra như lần trước, nhưng có điểm khác biệt như sau. Giữa đường mưa to gió lớn nổi lên, người chồng tìm lá và cây làm cái chòi cho nàng tránh mưa, nhưng bị con rắn từ gò bối bò ra cắn chồng nàng chết tại chỗ. Trong cơn đau khổ chờ đợi chồng nàng, nàng bồng đứa con trên ngực và giữa mưa to gió lớn nàng nằm phục xuống đất để che chở cho hai đứa con trải qua một đêm như vậy cho đến sáng. Đến sáng nàng đi tìm chồng và thấy chồng bị rắn cắn chết rồi. Nàng khóc than suốt đêm vì mưa to nước sông dâng lên đến đầu gối, nàng lại quá yếu nên không thể bồng hai đứa con lội qua sông. Nàng để đứa lớn ở bờ bên này và bồng đứa nhỏ lội qua sông, rồi nàng đặt đứa nhỏ nằm trên khăn trùm đầu, dùng cành cây che lại để nó trên bờ. Còn nàng lội qua sông lại để đem đứa đến qua. Nhưng đến giữa dòng, quay mình trở lại thì thấy một con diều hâu, tưởng đứa con nít là một miếng thịt, nên bay xuống tha đứa nhỏ đi. Dầu cho người mẹ có xua đuổi và la lên nhưng vì quá xa nên không làm gì được. Còn đứa lớn bên bờ bên này nghe tiếng mẹ la tưởng là mẹ kêu, liền lội xuống nước đi qua và bị nước cuốn trôi. Thế là hai đứa con nàng và cả người chồng bị chết hết. Nàng vừa khóc vừa đi về thành Savatthi, lại được tin hồi hôm mưa to gió lớn làm sụp đổ căn nhà của cha mẹ nàng, giết chết cả cha mẹ và em nàng vừa làm lễ hỏa táng xong. Trong cơn đau khổ khủng khiếp, chồng chết, chồng chết, nàng hóa điên dại, ăn mặc hở hang, nàng vừa khóc vừa than: hai con ta đã chết, chồng ta cũng chết luôn, rồi trên giàn hỏa táng, cha ta và mẹ ta cùng đứa em trai ta vừa làm lễ thiêu đốt. Và đến đây xin mời Quảng Châu tiếp tục bài viết. Nam mô Phật Thầy ạ.
Rồi nàng đi lang thang đây đó, khóc than nỗi đau khổ của nàng, và vì nàng mang xiêm áo tả tơi, nàng được gọi là Patachara, kẻ mang xiêm áo. Người đi đường thấy nàng, gọi nàng là người điên, có kẻ ném đá, có người thì quăng đồ nhớp bụi bặm trên nàng. Bậc đạo sư ở Chetawana đang thuyết pháp, thấy nàng đi lang thang như vậy và biết căn có trí tuệ của nàng đã chín mùi, nàng cả không cho người ta xua đuổi nàng và cho phép lại gần, khiến nàng hồi tỉnh lại và cảm thấy xấu hổ với cách ăn mặc của mình, nàng nằm phục xuống đất. Một người quăng cho nàng một tấm y, nàng quấn y vào mình và thỉnh Phật cứu độ cho nàng, và nàng kể lại thân phận của nàng: Thế Tôn hãy cứu độ cho con, một đứa con bị chim diều hâu mang đi, một đứa con bị nước cuộn trôi, còn chồng con bị rắn cắn chết, cha mẹ và em con bị căn nhà sụp đổ giết chết và bị hỏa táng. Đức Phật nói: Này Patachara, đừng nghĩ rằng nàng đến với một người có thể cứu độ cho nàng. Như nay nàng than khóc vì con chết, vì chồng chết, vì cha mẹ chết. Cũng vậy, nàng đã khóc than kiếp luân hồi của nàng vì rằng con, chồng và cha mẹ bị chết của nàng còn nhiều hơn nước sông bốn biển. Nước bốn biển ít hơn nước mắt của loài người, khóc than vì đau khổ. Vậy sao nàng hủy hoại sanh mạng của chính mình, khóc than sầu khổ? Nghe Thế Tôn dạy về con đường không thể diệt khổ, nỗi đau khổ của nàng được nhẹ dần. Rồi Đức Phật khuyên thêm: Ôi Patachara, một người mình chung thì con cháu, bà con không có thể làm chỗ nương tựa, cho đến hiện tại họ cũng không giúp đỡ được gì. Do vậy, người có trí sống đời sống giới đức thanh tịnh, thành tựu con đường hướng đến Niết Bàn. Rồi Đức Phật dạy: Các con, cha, bà con không phải chỗ nương tựa khi thân hoài mạng chung, bà con huyết thống nàng không thể che chở nàng. Thấy được sự thật này, kẻ trí sống giới đức và mau chóng thành tựu con đường hướng Niết Bàn. Khi bậc đạo sư nói xong, nàng chứng được quả dư lưu và xin được xuất gia. Đức Phật đưa nàng đến chúng tỷ kheo ni và cho phép nàng được xuất gia. Rồi nàng tinh tấn tu hành, cố gắng thành đạt những quả vị cao lớn. Một hôm lấy nước trong bạc rửa chân, khi nàng đổ nước, thời nước chảy đến một khoảng đường ngắn rồi biến mất. Nàng đổ thêm nước và con đường nước chảy dài hơn. Và lần thứ ba nàng lại đổ nước và con đường nước chảy còn dài hơn trước khi biến mất. Dựa trên sự kiện này làm nền tảng suy tư, nàng nghĩ: Cũng vậy là loài người, chết trẻ, chết nửa chừng và chết già. Và Đức Phật ở tại hương phòng của Ngài phóng hào quang, hiện lên trước mặt nàng và dạy rằng: Hỡi nàng Patachara, như vậy là cuộc sống của loài người, cuối cùng cũng phải mạng chung. Vậy tốt hơn là sống như thế nào để thấy sự sanh diệt của năm uẩn, dầu cho chỉ thấy được một ngày hay chỉ một sát na, còn hơn sống 100 năm mà không thấy được sự thật ấy. Người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Pháp của Kinh, số 113. Khi Thế Tôn nói xong, Patachara chứng được quả A-la-hán với pháp tiếng thọ, nghĩa tiếng thọ, suy tư đến quả chứng của mình. Khi còn là một học nữ, nàng tán thán sự kiện đã giúp nàng chứng được quả vị cao hơn, và nàng nói lên bài kệ: Với cây, cày ruộng đất, gieo hột giống trên đất, loài người được tài sản, nuôi dưỡng vợ và con. sao ta giữ đầy đủ làm theo đạo sư dạy, lại không chứng niết bàn, không nhạc không dao động? Khi ta đang rửa chân làm cho dòng nước chảy, thấy được nước rửa chân từ cao chảy xuống thấp, nhờ vậy tâm được tịnh như người hiền khéo luyện. Rồi ta cầm cây đèn bước vào ngôi tịnh xá, nằm trên chiếc giường nọ, ta nhìn khoảng ngọn đèn, rồi lấy cây kim nhỏ dìm tim đèn xuống dần, thấy cây đèn niết bàn, tâm ta được giải thoát. Trích Trưởng Lão Ni Kệ, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Và chúng con kính cung thỉnh đại đức Phật Trần từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thà ya.
Dạ, Nam mô Bụt Thà ya, Nam mô Tham Ma ya, Nam mô Sang Khai ya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Và trước tiên con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Và kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua cái câu chuyện của tôn giả nữ tôn giả Bhattacharya, là một vị thánh ni. Như trong câu chuyện chúng ta đã nghe các vị MC đọc về phần chánh văn của trong câu kể này trong cái bài học hôm nay, thì được kể rằng trong cái câu chuyện hôm nay là nhắc đến nàng tôn giả tôn thánh ni Bhattacharya, và được nhắc đến là được một vị tỳ kheo ni chứng quả vị A La Hán. Thì như chúng ta biết là nàng Bhattacharya đó, là trong một cái cuộc đời khi mà nàng chưa xuất gia, cũng như là khi mà nàng chưa chứng quả vị A La Hán á, thì nàng có một cái đời sống rất là khổ, rất là khổ. Và chúng ta đọc qua cái câu chuyện ở trong Trưởng Lão Ni Kệ, thì chúng ta sẽ bắt gặp được cái câu chuyện của nàng Bhattacharya. Khi mà lúc mà nàng có lẽ là nàng sanh trong một cái gia đình của một cái người quan thủ khố tại thành Sawatthi. Rồi lớn lên thì cha mẹ nàng cũng định là để gả cho nàng cho một cái nơi là môn đăng hộ đối. Nhưng mà thế rồi nàng lại quen với là một cái người tớ ở trong gia đình, và cuối cùng thì nàng đã cùng với lại cái người tớ này trốn khỏi nhà để đi một nơi khác sinh sống. Thì qua một thời gian sau thì nàng có mang, rồi có lẽ là dần tới ngày sanh thì nàng cũng nói với chồng là để đưa nàng về bên cha mẹ ruột của mình, tức là nơi mà ông vị quan thủ khố là cha của nàng sống ở tại thành Sawatthi. Nhưng rồi người chồng thì cứ hẹn lần hẹn lừa, không đưa cho nàng về với cha mẹ ruột của mình. Một hôm thì nàng mới cùng với lại nàng mới canh, tức là canh chừng người chồng của mình đi vắng nhà, thì nàng lại trốn khỏi nhà để mà đi. Khi mà nàng đi như vậy thì sau đó thì chồng của nàng mới hay tin rằng nàng đã ra đi, cho nên là chồng của nàng đuổi theo và cuối cùng bắt gặp nàng. Và như vậy thì cái ý định của nàng định trở về nơi cha mẹ của mình cũng không được, thì cuối cùng thì nàng cũng phải theo người chồng trở lại cái nơi mà trước đây nàng đã ở. Và thì cái, như vậy thì một lần thứ hai sau thì nàng cũng tiếp tục có mang. Rồi nàng cũng định nàng cũng biết ý định là người chồng cũng không muốn cho nàng về với lại cha mẹ ruột. Và cuối cùng thì cha nàng mới đã đi và nàng đã trốn cái người chồng của mình đi tiếp tục nữa. Thì khi như vậy, đang đi như vậy thì trời mưa đầm đổ, thì người chồng á, đã đuổi theo kịp nàng. Và bây giờ thì người chồng định là đi bẻ những cây củi để mà hơi cho nàng trong những cái cơn lạnh rét như vậy. Khi đi như vậy thì nàng đã đem theo một đứa con lớn, và lúc bấy giờ thì nàng cũng lại tiếp tục sanh một cái đứa con thứ hai. Và bây giờ thì nàng cũng phải sanh đứa con thứ hai, thì người chồng mới đi kiếm củi như vậy. Rồi thế là bị lo đi kiếm củi như vậy thì bị cái con rắn á, ở rắn độc ở trong cái gò mối, nó bò ra là nó cắn chồng nàng chết đi. Và nàng chờ chồng hoài như vậy thì cũng không được về, và không có về, chồng già nàng cũng không có về. Và nàng nằm úp xuống để lấy thân mình che cho đứa con vừa sanh của mình. Như vậy suốt một cái thời gian, trong suốt cái đám mưa tạnh như vậy, sau khi tạnh mưa sáng ngày hôm sau thì nàng ráng cố gắng lần mò ra, thì đi tìm đến nơi thì quả ra là thấy người chồng của mình bị rắn nằm chết tại đó. Nàng quá đau khổ, nhưng cái ý định của nàng cũng định là trở về với lại cha mẹ ruột của mình, cái ý định đó nàng cũng không bỏ. Và cuối cùng thì nàng lại cố gắng một tay bế con lớn và con nhỏ, để cuối cùng thì đi đến bờ sông. Thì nàng để cái khi mà ngày nàng nghĩ rằng là cái cơ thể của mình nó yếu sức như vậy, cho nên là nàng quyết định là để đứa con lớn ở nơi bờ sông bên đây, để rồi nàng cố gắng đưa đứa con lớn, con nhỏ qua bên kia trước, rồi sau đó sẽ trở lại là sẽ tiếp tục lại đưa đứa con lớn qua tiếp tục nữa. Khi mà nàng để đứa con lớn ở trên bờ sông bên đây, nàng mới bẻ một cái nhánh cây, nàng che lại đứa con lớn. Khi mà nàng bơi ra giữa dòng sông thì nàng mới cùng với đứa con nhỏ nàng để trên mình như vậy, nàng đưa đi. Thì thế là những cái con diều hâu ở trên không trung thấy đứa con mới vừa sanh, có lẽ là nó đỏ cho nên tưởng là một miếng thịt, cho nên con diều hâu bay xuống gấp đi đứa con nhỏ đi. Thì bấy giờ thì nàng mới quay trở lại vô trong bờ, nhìn lại trong bờ thì đứa con lớn chờ nàng hoài cũng không thấy. Và nghe người mẹ la như vậy, cứ ngỡ là người mẹ kêu mình, cho nên là đứa con lớn nó cũng lao ra giữa dòng sông, lao ra thì bị nước cuốn trôi luôn. Như vậy thì trước sự chứng kiến của người chồng vừa bị rắn cắn chết, rồi đứa con nhỏ cũng bị diều hâu gắp đi, đứa con lớn thì bị dòng nước cuốn đi, cái sự đau khổ đó đã dồn dập đến nàng. Và cuối cùng thì nàng cố gắng lội qua bên kia bờ sông để trở về quê nhà của mình. Và khi đến trên đoạn đường trở về quê nhà của mình thì nàng nghe nói rằng cha mẹ của nàng cũng và em trai của nàng cũng vừa chết đêm qua, bởi vì cái cơn mưa lớn đó đã làm cho làng nơi mà nhà cửa và làng ở nơi mà nàng ở, cha mẹ nàng ở đó, đều bị tan hoang và bị sập và chết hết. Và nàng hay tin rằng cha mẹ ruột của nàng cũng chết và em trai của nàng cũng chết, thì cái cơn sốc đó đã làm cho nàng phải bị khổ, và nàng bị khổ vô cùng. Ở điều đó chúng ta thấy rằng cái câu chuyện được kể đến, tức là nàng Bhattacharya sau khi chứng kiến được cái cảnh mà chồng và con của mình chết và cha mẹ ruột của mình chết, em trai của mình chết như vậy đó, thì cái sự khổ nó quá trời, nó rất là thống thiết. Để rồi nàng mới sanh ra, nàng không thể coi như là không thể bình tĩnh được nữa, và cuối cùng nàng bị điên loạn đi. Và sau đó nàng mới lần mò đi đến để mà đi trong cái thôn, trong nơi mà thành Sawatthi như vậy. Thì bấy giờ Đức Thế Tôn ngài trú ở tại chùa Kỳ Viên, Bây giờ thì ngài mới biết được cái duyên của nàng Bhattacharya đã chín mùi, cho nên nàng mới cho gọi nàng, ngài mới cho gọi nàng vào, để rồi Đức Thế Tôn ngài mới giảng pháp cho cái nàng Bhattacharya nghe. Bhattacharya nghe, và sau khi nàng Bhattacharya nghe như vậy thì nàng chứng quả Tu Đà Quật, và được Đức Thế Tôn ngài gửi đến nhớ Tỳ Kheo Ni để mà xuất gia Tỳ Kheo Ni, và nàng được Đức Thế Tôn gửi đến để gia nhập vào ni đoàn để mà trở thành một vị Tỳ Kheo Ni. Như vậy thì nàng mới xuất gia, và do cái sự tinh tấn của mình cho nên là một hôm á thì nàng hành pháp thì nàng mới thấy được cái, được hiểu được cái lời mà Đức Thế Tôn ngày dạy rằng cái sự khổ của trên đời này á, thì cái thân của mình á, cái người mà mình thân nhân của mình á, cái có thể là mình khóc và mình đau khổ về cái người thân của mình ra đi á, thì có lẽ là khổ rất là nhiều. Như ở trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật ngài có nói rằng nước mắt mà các chúng sanh mà khóc cho cha và mẹ hay là con cái hoặc là thân bằng nghĩa thuộc của mình á, nó nhiều như bốn biển như vậy. Thật sự như vậy, chúng ta thấy rằng cứ một kiếp chúng ta sanh lên, chúng ta làm người thì có khi thì chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta phải khóc vì con của chúng ta qua đời trước chúng ta. Có khi thì chúng ta làm con thì chúng ta cũng chứng kiến rằng cha mẹ chúng ta qua đời trước chúng ta. Có khi thì mỗi một mảnh đời, tùy vào ở trong một cuộc đời này mà chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này, để rồi chúng ta đóng một vai trò khác nhau. Có khi thì làm cha làm mẹ, có khi làm ông làm bà, có khi làm con cái hoặc cháu chích. Nói chung là có những cái tình cốt nhục với nhau, hoặc có khi thì cũng là những cái người hàng xóm láng giềng với nhau. Như vậy thì cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái duyên, và do vậy đó thì chúng ta có thể khóc, và chúng ta có thể khóc vì cái người thân của mình ra đi, nó nhiều như Đức Phật ngài nói rằng nó nhiều như là cái nước mắt của mình, nó nhiều như là bốn biển như vậy. Thì thật sự ra vậy, có khi thì mình làm người thì là như vậy, rồi có khi thì mình lại sanh làm những trong cái cảnh giới khổ, thì thật sự ra cái cảnh giới khổ đó nó rất là thống thiết. Và chúng ta cũng thấy một điều rằng cái điều khổ mà Đức Phật ngài dạy là một trong ba tướng mà Đức Phật ngài dạy: vô thường, khổ, vô ngã. Mà cái ba tướng đó nó hiển hiện ở trong thế gian này, và cũng chính ba tướng này mà để cho chúng sanh có thể thức tỉnh được, và bậc thánh cũng nhờ nhìn về ba cái tướng này mà thấy được ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã thông qua danh và sắc này, hay là thân và tâm này, để rồi từ đó bậc thánh có thể giác ngộ được. Như vậy thì Đức Phật, đạo Phật mà Đức Phật ngài nêu ra về ba cái nền tảng, hay là ba cái đặc tướng về vô thường, khổ, vô ngã, nó tồn tại ở trong thế gian này, dù là ở cõi trời hay là cõi người, hay là những cõi khổ, cõi vui như là cõi vui dục giới, cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới, cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì cái sự khổ đó nó cũng có, nó chồng chất lên với nhau, và hết sự khổ này hết đến sự khổ khác. Và chúng ta cũng thấy rằng khi mà nói đến đạo Phật, nhiều người thì nghĩ rằng nhiều người ở một cái nhìn phiến diện đó, họ nhìn diễn như Đức Phật, như đạo Phật như là một cái đạo mà yếm thế bi quan. Bởi vì đạo Phật, Đức Phật ngài dạy về bốn cái sự thật là khổ, tập, diệt, đạo. Trước tiên là Đức Phật ngài nêu về sự khổ, và cái sự khổ đó, và cho đến cái người mà thí dụ như chúng ta biết rằng một người mà sanh làm người á, thì có những người ở một mức độ này thì chúng ta thấy rằng chúng ta có cái hạnh phúc hơn người khác. Nhưng mà ở một mức độ khác thì cái người mà thí dụ người ở cõi trời á, thì họ có thể thấy nhìn ở mình á, thì có lẽ là mình bị đau khổ hơn. Nhưng mà nếu mà ở giữa cõi người với nhau, thì cái người mà có được cái đời sống may mắn có được một cái đời sống hanh thông á, thì họ thấy cái người mà kém may mắn, kém hanh thông có lẽ đau khổ hơn. Thì từ ở cái nhìn của mình, nhưng mà ở với cái nhìn của một bậc thánh hay là cái nhìn của Đức Phật, thì Đức Phật này thấy rõ rằng chúng sanh tồn tại ở trong tam giới đều là bị khổ. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Chúng ta thường chứng kiến hay là chúng ta thường gặp những cái mà khổ khổ ở trong đời sống. Khổ mà Đức Phật ngài dạy, cái khổ nó chồng chất lên cái khổ. Cái khổ mà chúng ta có thể chứng kiến được đó là sanh ly tử biệt. Rồi sanh ly chứng kiến của người thân của mình, cha và mẹ của mình vừa ra đi, hoặc là chính bản thân cha mẹ mình phải chứng kiến sự ra đi của mình, sự tiêu giả cõi đời của mình. Và tất cả những người mà Đức Phật ngài nói rằng là chúng sanh sanh ra trong cõi đời này hay là trong thế gian này thì đều có sự đến và sự đi, sự có và sự biến diệt. Nó là sự đó là những cái pháp hữu vi thường tình của thế gian. Và nhiều khi thì mình lại có khi thì mình chỉ chứng kiến với cái cảnh khổ đó, để rồi cái tâm của mình nó không thể nào chịu nổi những cảnh đó. Có khi thì quý vị thấy rằng là có những người chứng kiến về cảnh đó thì bị điên loạn. Có người thì mất về tình cảm cũng bị điên loạn. Tình cảm anh em, tình cảm cha mẹ, tình cảm cha con, hay là tình cảm thân bằng quý thuộc, hoặc là tình cảm vợ chồng. Thì tất cả những cái người mà chứng kiến về về chính cái sự tan vỡ về tình cảm đó, mình cũng bị điên loạn cũng có. Rồi có người thì bị mất tiền, mất tài sản, của cải cũng bị đau khổ. Nhưng mà cái khổ đó thì chúng ta thấy rằng khi mà đã có thân này, như Đức Phật ngài đã nói rằng có thân này đó là sự khổ. Đó là sự khổ do có năm quẩn này. Và khi đã có sự hiện khởi của năm quẩn này, bắt đầu từ ở một kiếp sống mới, là từ khi thức tái sanh nhập vào bào thai, do sắc pháp để nuôi dưỡng và duy trì, ngay cả những cái sắc pháp đầu tiên để duy trì cái thân này, và cuối cùng nó lớn lên được trưởng thành như vậy, thì cái sự mà sinh trụ vị dị và diệt đó, ngay cả trong từng thời gian, trong những cái khoảng thời gian ngắn ngủi nhất, nó vẫn phải diễn biến với cái mà Đức Phật ngài gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi này á, hữu vi này nó gồm cả danh và sắc. Danh và sắc ở trong đạo Phật, Đức Phật ngài chỉ rõ về cái bản chất của vô thường là cái sự biến đổi của danh và sắc này, hay nói chung là tất cả các pháp hữu vi, cả trong nội thân này hay là trong ngoại thân này, và những cái gì mà nó liên quan đến những cái pháp được sinh ra. Và khi những cái gì mà nó được có điều kiện sinh ra đó, thì nó phải do cái điều kiện để rồi nó biến mất đi. Đó là bản chất thật mà Đức Phật ngài muốn chỉ cho chúng ta rõ về bản chất vô thường của thế gian, hay bản chất khổ. Khổ là do sự bức bách của sanh ly tử biệt đó, sanh ly tử biệt của người thân, cha mẹ, anh em, chồng vợ, hoặc là con cháu, với là những người thân, vân vân. Hoặc là cái khổ là chính thân của mình bị khổ. Khổ thí dụ như quý vị thấy rằng những cái cơn đau thống thiết của cơn bệnh, của một chứng bệnh nào đó, người chứng bệnh này, chứng bệnh kia. Chúng ta nói là cái chứng bệnh này nó đỡ hơn chứng bệnh kia, chẳng qua chúng ta đem cái chứng bệnh này để so sánh với cái chứng bệnh khác, để rồi chúng ta thấy cái chứng bệnh này nó đỡ hơn chứng bệnh kia, nhưng mà đều là bị khổ hết. Dù là chứng bệnh này nhức đầu, đau bụng, đó là những cái nhẹ nhất, nhưng mà cái người mà nói nhức đầu thì nó đỡ hơn đau bụng, rồi có người thì nói đau bụng nó khổ hơn là nhức đầu. Nói chung là khi đã có thân thì phải có bệnh, và khi có bệnh phải có đau, có già, có chết. Và chúng ta có thể rằng là cái cơn bệnh á, ví dụ quý vị thấy rằng là mình cũng vậy, cái cơn bệnh đau á thì mình phải được đi chữa trị, được chữa trị. Và nếu như chúng ta đi chữa trị bằng những thầy thuốc, thì thầy thuốc có những cái nhiệm vụ, có cái trách nhiệm là phải chữa cho chúng ta lành bệnh. Nhưng mà cái cơn bệnh đó á, thí dụ như thân nhân của chúng ta đó có thương chúng ta, có quý chúng ta, có kính nể chúng ta, hay hoặc là có quý trọng chúng ta, có thể đến thăm chúng ta, hoặc là có vài lời để động viên chia sẻ chúng ta với cái cơn đau bệnh đó, Nhưng mà chính cái cơn đau bệnh đó, chính những cái cơn đau đang hoành hành ở trong cơ thể của mình thì mình phải gánh lấy. Dạ, chính bản thân của mình gánh lấy, chứ cha mẹ, anh em cũng không thể gánh lấy những điều đó. Và những cái điều đó là hết sức mà Đức Phật ngày thầy dạy cho chúng ta thấy rằng đó là một cái điều mà nó diễn biến ở trong bất cứ một người nào, bất cứ một người nào hay là bất cứ một chúng sanh nào. Khi đã có thân này thì hả, đã có sanh ra thì phải có già, có bệnh, có đau, có chết. Và hả, nói chung là các pháp hữu vi hả có tạo ra thì nó phải chịu ở bốn cái hiện tướng, đó là sinh, trụ, dị và diệt. Nó được tạo tác, nó được sinh ra, nó được trụ thành, nó được biến, nó bị biến dị và nó phải bị biến mất đi, đó là diệt. Như vậy thì cái điều mà Đức Phật ngài dạy về cái sự khổ đó là ba cái đặc tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Khi mà tôn giả thánh ni nàng tôn giả ni Bhattacharya đó, khi mà nhìn thấy rằng những cái giọt nước mà một hôm thì nàng rửa cái chân của nàng, lấy cái bát múc rửa cái chân như vậy, múc lên thì xối xuống thì thấy lọt giọt nước, những giọt nước á, những giọt nước nó sẽ trôi chảy qua, nó trôi chảy qua. Và lần thứ hai đó thì cái vị thánh ni này, tôn giả thánh ni này nè, cục Bhattacharya đó cũng dội nước lên rồi cũng trôi dài đi nữa. Và lần thứ ba thì tôn giả thánh ni cũng dội lên những cái gáo nước, giọt nước như vậy, thì để nó trôi dài trên thân của mình, thì thấy rõ những cái dòng nước nó luôn trôi chảy như vậy. Và lúc bấy giờ thì với cái thánh trí của một cái vị mà chứng quả Tu Đà Hoàn hiểu được, và sau đó thì nàng mới thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Nó vô thường từ cái sự biến đổi đó, như Đức Phật ngày nói, sự biến đổi của cái gì mà nó gọi là danh và sắc. Ở đây thì chúng ta thấy là sự biến đổi của danh và sắc, của về sắc pháp. Những giọt nước nó làm những cái sắc pháp để chúng ta thấy. Và cái thấy đó thông qua cái trí tuệ của bậc thánh thì tôn giả Bhattacharya giác ngộ và chứng quả vị A La Hán. Và điều mà chúng ta thấy ở đây đó là cái khổ mà nó luôn luôn gắn liền với chính bản thân của mình và người thân của mình. Mà tại sao chúng ta thấy rằng cái khổ nó cũng là một cái pháp để cho chúng sanh suy gẫm. Nó là một trong ba cái đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã mà Đức Phật ngài nêu ở trong cái giáo pháp của ngài, đó là vô thường. Thì tất cả những cái pháp được sanh ra nó đều biến đổi, thay đổi. Ngay cả những giọt nước nó được tung lên, nó được trôi chảy và nó lần lượt biến đi để rồi tiếp tục dội những giọt nước khác. Như vậy thì dòng nước nó cũng là trôi chảy, và thân này nó cũng đang trôi chảy. Tế bào của chúng ta đó nó cũng sẽ sinh lên rồi nó bị diệt đi, để rồi nó sẽ sinh khởi lên những cái tế bào mới, sinh lên những cái tế bào mới để rồi nó phải bị diệt đi rồi thay thế cho một tế bào mới nữa. Đó là về sắc thân này. Vì vậy cho nên cái sắc thân này đến một lúc nào đó cái tế bào sanh nó không kịp so với cái tế bào tử, cái tế bào chết, thì con người chúng ta, thân thể của chúng ta, cơ thể của chúng ta sẽ bị già nua đi. Đó là như vậy. Và đến một lúc nào đó thì sẽ chấm dứt. Đến một lúc nào đó chấm dứt. Thì bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài nói rằng vô thường, để cho chúng ta thấy chúng ta thì ở trong một cái trí thông thường của một người phàm phu á, thì cũng nghĩ được cái tính chất vô thường. Nhưng mà chúng ta suy gẫm được cái tính chất vô thường đó, nó cũng ở trong giới hạn, ở trong một cái trí tuệ phàm phu. Ví dụ như Đức Phật ngài nói là mọi vật nó đều biến đổi, thay đổi như vậy, thì chúng ta cũng có một cái sự suy gẫm đó chứ. Dạ, cũng có sự suy gẫm. Nhưng cái sự suy gẫm của mình á, là một cái trí tuệ của một người phàm phu, không đủ sức để phá tan của bóng tối vô minh. Còn đối với cái trí tuệ của bậc thánh, đặc biệt là trí tuệ của bậc A-la-hán, thì các ngài thấy rõ được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã thông qua thân và tâm này. Và do đó các ngài liễu ngộ được, giác ngộ được, chứng được quả vị. Đó như vậy. Bởi vậy cho nên rằng Đức Phật Ngài nói rằng là dầu cho cốt nhục tham bào, làm sao theo hộ, làm sao cứu giúp. Tử thần khi đã dắt tay, làm sao theo hộ, làm sao cứu giúp. Đức Phật Ngài nói rằng là mà tử thần khi đã dắt tay rồi đó, thì thân bằng quyến thuộc của chúng ta cũng không thể thay thế cho chúng ta, không thể chết thay cho chúng ta. Và vì vậy cho nên sự khổ đó, nó vẫn hiện ở trong đời sống. Ở một điểm đặc biệt ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta về sự thật của cái bản chất thật của thế gian. Alo, quý vị nghe được không ạ? Dạ dạ. Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị nhiều. Chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói về cái bản chất đó đó, thì ở trong cái trí tuệ phàm phu của mình á, thì chỉ có một cái giới hạn là chúng ta cũng nhìn nhận ra bản chất khổ của thế gian, và chúng ta cũng nhận ra bản chất khổ vô thường của thế gian. Nhưng mà cái trí tuệ của chúng ta thì cũng không đủ sức để đánh phá hay là dẹp phá đi cái màn vô minh. Và vì vậy cái sự khổ của chúng ta đó, nó vẫn diễn biến. Khổ thì chúng ta biết khổ, nhưng mà mê thì chúng ta vẫn phải là mê. Và do vậy đó thì Đức Phật Ngài nói, dù là chúng ta biết rằng vì sao mà chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài, các Đức Phật toàn giác, các Ngài ra đời ở tại cõi người. Dạ, ra đời ở cõi người. Lý do là cõi người đó có cái sự thống khổ và cái sự hạnh phúc trong cái nghĩa tương đối, nó vẫn có xen kẽ với nhau, nó vẫn có xen kẽ với nhau. Khác với cõi khổ, cõi khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, thì cái khổ đó nó thật là thống thiết và nó không có một lúc nào để an lạc. Đối với cõi người thì cái sự khổ và cái sự lạc á, an lạc á, nó có, nó xen kẽ với nhau. Ở đây chúng ta thấy là cái khổ mà an lạc ở cõi người á, là vì chúng ta được cái sự hạnh phúc ở gọi là cái phước của ngũ dục á. Chúng ta có được cái đó thì được gọi là cái hạnh phúc. Nhưng mà ở cái một cái mức độ khác thì Đức Phật Ngài nói khi có thân ngũ quẩn thì cũng khổ, cũng khổ là như vậy. Cho nên cái sự khổ mà Đức Phật Ngài nói ở đây đó là một cái sự chắc thật không thể thay đổi, như Đức Thế Tôn Ngài nói về ba tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và khi mà tôn giả thánh ni Bhattacharya giác ngộ được, mới thấy được cái bản chất của khổ vô thường vô ngã của thế gian, và Ngài chứng được quả vị A La Hán. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng cũng từ ở trong cái khổ này, từ ở trong cái khổ của phàm phu này mà các Ngài giác ngộ được, thấy được. Và vì vậy cho nên là khi mà cũng ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài có nói rằng nếu như một người mà sống trăm năm á, mà không thấy pháp sanh diệt á, tốt hơn là chỉ cần sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Thấy pháp sanh diệt là nói đến cái mà sanh diệt của thân và tâm này, danh và sắc này, để thấy rõ từ cái bản chất vô thường đó giác ngộ được vô thường, khổ, vô ngã đó, để rồi giác ngộ được. Và dù mình sống 100 năm đi nữa, cái sự sống đó nếu như mà mình không thấy cái pháp sanh diệt, thua hơn là mình sống chỉ cần một ngày thôi. Bởi vì mình giác ngộ thì giác ngộ ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi. Nhưng mà nếu như dù chúng ta sống 100 năm đi nữa, mà nếu như chúng ta không thấy được cái pháp sanh diệt đó, thì đời sống của chúng ta vẫn diễn biến sự khổ. Và nếu như một người mà không hiểu được điều đó và không được có một cái hướng, gọi là một cái hướng hướng thượng, một cái hướng thượng, con đường hướng thượng, không tìm được một cái đường hướng thượng, không hành được một cái đường hướng thượng, thì người đó sẽ kéo dài cái đời sống luân hồi thêm nữa và thêm khổ hơn nữa. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Và chỉ cần chúng ta sống một ngày, mà như Đức Phật Ngài đã nói là sống một ngày chúng ta có thể thấy được pháp sanh diệt. Và cái pháp sanh diệt đó cái ngày, một ngày sống đó nó còn quý hơn là chúng ta sống cả trăm ngày, cả ngàn ngày hay là cả trăm năm như vậy. Chúng ta thấy rằng khi mà Ngài tôn giả Xá Lợi Phất khi còn là thanh niên Upatissa, khi mà gặp ngài A Xà Chí thì gặp ngài A Xà Chí thì ngài thanh niên Upatissa hỏi ngài A Xà Chí về cái pháp của ngài giác ngộ và vị thầy của ngài là ai. Thì bây giờ thì tôn giả A Xà Chí mới trả lời về một pháp là do nhân sanh, nhân ấy cũng do nhân ấy mà diệt. Như Lai cái đối với bậc Như Lai đã chỉ rõ những điều đó. Thì cái nhân mà sanh á, cái nhân mà sanh ở đây đó là cái sanh mà có ở đây á, cái có mặt ở trong cuộc đời này đó là khổ, mà nhân sanh của nó đó là ái tham ở trong đời sống. Chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta thương một người nào quá, hay chúng ta thương với một người nào quá, hay chúng ta đắm say với một vật gì quá, thì chính cái vật đó làm cho mình phải bị khổ, hay là chính cái người đó, hay là chính cái đối tượng đó làm cho mình bị khổ. Là vì sao? Là vì mình ái luyến ở trong cái sự đắm say đó. Và hả, mình thương chừng nào thì cái sự hụt hẫng của mình lại càng nhiều chừng nấy. Mình tha thiết chừng nào thì càng lại mất đi cái sự tha thiết chừng ấy, làm cho mình phải bị khổ. Chính điều đó cho chúng ta thấy rằng là một điều là nó tùy theo duyên, tùy theo pháp, tùy theo định luật, và tùy theo những cái mà duyên ở trong đời sống để rồi có mặt ở trong đời này. Chúng ta có duyên ở trong đời sống, sanh ra đời để rồi làm cha, làm anh, làm mẹ, làm con, hay làm cháu, làm chắc, nó có duyên trong đời sống. Nhưng mà tất cả những điều đó là tùy thuộc vào nghiệp duyên của mỗi người. Và cái điều mà khổ đó, Đức Phật ngài nói rằng không ai thay thế cho mình được, không ai thay thế cho mình được. Cơn đau, cơn bệnh và sự chết đó cũng chính mình phải chịu lấy. Người thân chỉ chia sớt được một sự gì, một chút ít nào đó. Thí dụ như mình bệnh đau thì sẽ cho tiền, giúp đỡ tiền bạc cho mình là mua thuốc để mà uống. Nhưng mà cái cơn đau á, thì mình cũng phải chịu. Và khi mà chết á, thì mình phải chết. Chứ cái mình sanh ra đời, mình già, mình bệnh, mình đau, chết á, thì cái sự chết đó cũng không ai thế mình được. Dù có thương mình biết mấy cũng không thể chia mình được. Và đối với những điều đó, Đức Phật ngài nói rằng mình hãy tự ở nương tựa ở chính mình. Nương tựa ở chính mình ở đây là chúng ta tìm một cái con đường hướng thượng. Như nàng tôn giả Bhattacharya, ngài tôn giả thánh ni tôn Bhattacharya thấy được những điều đó là tìm cái chỗ nương tựa cho chính mình, tức là thực hành chánh pháp của Đức Phật, thực hành là giáo pháp của Đức, thấy rõ cái sự khổ và thực hành cái con đường đưa đến thoát khổ là con đường bát chánh đạo. Mà qua đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói lên ba cái định lý vô thường, khổ, vô ngã, để rồi Đức Phật ngài nói về cái sự thật của thế gian, đó là sự khổ, và nguyên nhân đưa đến sự khổ đó là tham ái hay là tập đế trong đời sống. Và Đức Phật ngài nói là sự tịch tình của Niết Bàn là chấm dứt của mọi ngũ quẩn, mọi quẩn tức là không còn sự tồn tại của ngũ quẩn, bởi vì khi tồn tại của sự ngũ quẩn đó đó là sự khổ, dù là cõi người, cõi trời hay là cõi bốn cõi khổ, cái sự khổ đó cũng có khổ, khổ ngoại khổ, hành khổ. Cái khổ ở cõi trời hay là khổ ở cõi trời phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, cái khổ đó là của cái hành khổ, cái khổ đó là của cái ngoại khổ. Còn cái mà khổ của chúng ta là có khổ, khổ ngoại khổ và hành khổ. Và vì vậy đó, cái khổ này nó bao gồm luôn cả ở trong tất cả chúng sanh. Khổ đế là 81 tâm hiệp thế, đó là như vậy. Như vậy thì những cái tâm mà vận chuyển ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều là phải bị khổ ở trong cái sự khổ đó. Và Đức Phật ngài nêu sự khổ để rồi giác ngộ, chứ không phải là nêu cái sự khổ để rồi chúng ta yếm thế bi quan. Và đạo Phật cho chúng ta một điều, Đức Phật ngài nói về khổ để rồi có một cái con đường đưa đến chấm dứt khổ, đó là con đường bát chánh đạo hay là con đường đạo đế. Vì khi một người mà thực hành trọn vẹn con đường đạo đế của mình, thực hành viên mãn cái con đường đạo đế của mình, thì người đó sẽ được đi đến giác ngộ, tức là con đường phạm hạnh đã viên mãn. Con đường phạm hạnh đã viên mãn tức là con đường đạo đế, hay nói cách khác tức là đưa đến bốn đạo, bốn quả và niết bàn, đưa đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái sự khổ này nó sẽ được hoàn toàn chấm dứt. khi mà một người chứng kiến giúp trước sự khổ, và từ cái sự khổ đó mình đứng ở trong cái cõi khổ này, để rồi chúng ta biết tu tập, hay là chúng ta biết nỗ lực tiến tìm cái con đường hướng thượng để chúng ta đi đến sự thoát khổ. Như là cái câu mà Thượng Tọa đã trích ra, là chúng ta té quỵ ở chỗ nào thì chúng ta chống chọi đứng ở từ đó. Tức là như ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài nói là như từ một đống qua nhiều tràng qua được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự, cũng mượn cũng chính cái thân này mà chúng ta có thể bổ túc ba la mật, cũng chính cái thân này mà chúng ta tu tập thiện sự để rồi tìm một cái con đường hướng thượng. Khi nào nhân sanh tử không còn, tức là tha mái không còn, thì chúng sanh sẽ không còn khổ nữa. Qua cái câu chuyện của tôn giả thánh ni Bhattacharya, chúng ta cũng có một cái thể, cũng có thể suy ngẫm về cuộc đời. Chúng ta tìm hiểu ra một cuộc đời để rồi chứng kiến với cái cảnh đời này, để chúng ta tìm ra một cái hướng để chúng ta đưa đến cái hướng thoát khổ, hay là con đường hướng khổ, chứ không phải từ cái sự khổ này để rồi chúng ta phải đau khổ hay là phải bị gục ngã trước cái hiện tượng mà chúng ta, như Đức Phật ngài đã nói là khổ vô thường, vô ngã, để rồi chúng ta phải bi quan ếm thế mà chúng ta tìm một con đường để đưa đến chấm dứt khổ. Như Đức Phật ngài đã nói là căn nhân của đưa đến sự khổ đó là tham ái, đó là phiền não, và khi nào mà đoạn tuyệt được phiền não bằng cái phương pháp thực hành giới định tuệ hay là con đường đạo đế thì sẽ được giác ngộ, căn nhân của phiền não sẽ được chấm dứt, đó là tham ái không còn. Và gì? Cái tham ái không còn tức là căn nhân của phiền não hay là căn nhân của sự luân hồi nó không còn nữa, thì không còn tái sanh, không còn tái sanh thì không còn khổ, là như vậy. Cho nên là ở đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Một lần nữa chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc và sớm bổ túc ba la mật tròn đầy pháp độ, mãi mãi là bóng mát hướng dẫn cho những hàng hậu học sau này. Và xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho tất cả chúng ta được hưởng trong ánh hào quang của chư Phật. Và chúng tôi xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên ngự xung quanh nơi ngôi chùa của chư tăng và ngôi nhà của quý vị, hộ trì cho chúng ta luôn luôn được sự an lạc tân hòa. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng tôi xin xuống mít. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu Diệu Quang Lâm Diệu Rung. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa giác đặng trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sau thủ chương trình từ Pháp Tân, hôm nay cũng đặc biệt rất là cảm kích từ Đức Pháp Tân đã khoan hỷ và về chót để nhận lời nhiệt huyết cho Ni Sư Liệu Pháp. Ni Sư Liệu Pháp bận công việc, ngày mai này thì Ni Sư Liệu Pháp sẽ giảng trở lại. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng con xin được thành kính đảnh lễ sư trưởng đã có mặt ở trong rung và đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng để sư trưởng giải thích cho một điều. Ngài Wakala, bạch sư trưởng ngài Wakala Rahula, ngài nói rằng nếu mà chúng ta suy nghiệm về các pháp ở trong những cái thể tài nhất định, như là về ngũ quẩn, như là tứ đế, thất giác chi, vân vân, thì đem sự suy gẫm những đề tài đó dựa lên trên cái kinh nghiệm thực sự của mình, thì điều đó cũng gọi là pháp quán niệm xứ. Dạ, ở trong tứ niệm xứ thì có pháp quán niệm xứ, tức là tuệ quán dựa trên cái đề tài của các cái các pháp. Thì cái bậc sư trưởng, chúng tôi xin thỉnh ý kiến sư trưởng là trong trường hợp của nàng Bhattacharya, khi mà nhìn những cái dòng nước chảy mà suy nghiệm về đời sống của con người, suy nghiệm về cái chết, thì điều đó chúng ta có gọi là pháp quán niệm xứ không? Chúng tôi kính cung thỉnh sư trưởng.
Thank you. thưa quý Phật tử, cầm quý vị, câu hỏi của thượng hòa Giác Đặng vừa nêu trên, thật vậy, không có một vấn đề nào mà không trở thành thiền quán. Như hôm qua tôi cũng có nhắc đến câu chuyện của Lương Y Chi Hoa Cá, mà khi cái vị thầy cho một điều kiện trước khi ông Chi Hoa Cá xuống núi đó, đi tìm ngoài rừng hay núi bất cứ nơi nào mà tìm một cây nào mà không phải là vị thuốc thì sẽ cho xuống núi. Nhưng mà ông đi mãi mấy ngày về, cuối cùng ông đành chịu ra vì không tìm được một cây nào hay là một vật cây nào mà không phải là vị thuốc. Thì bây giờ ông thầy mới cho xuống núi. Thì cũng giống như vậy, không có một cái vật gì mà không trở thành thiền quán. Cứ là cái tứ diệu đế đó là cái công thức thiền quán. Bất cứ vật gì quý vị cũng có thể đem ra quán. Nó là như là 32 thể trượt chẳng hạn, khởi đầu là tóc, tóc tục khởi, tóc đoạn diệt đạo, cho tới giờ cái phân thì cũng có thể quán là phân, phân tập khởi, phân đoạn diệt đạo cũng được. Không có cái gì mà không đem ra mà quán trở thành cái đề tài thiền quán mà không quán được. Chỉ trừ ra cái trí tuệ người đó còn kém, không đủ khả năng phát triển thêm. Thì đối với những người đầy đủ căn lành ba la mật, tức là cái trí tuệ đã là có đầy đủ nhất là cái tệ bẩm sinh. Tệ bẩm sinh đây muốn nói là người tục sinh bằng cái tâm tam nhân, với những duyên lành từ quá khứ đã từng tu tập thiền quán, nên khi gặp vật gì thì cũng thấy dưới cái mắt của vị đó đều là cái đề tài để quán theo cái tư đế cả. Thành ra khi mà thấy cái giọt nước mà như là đổ lần trước, thấy một cái giọt nước nó chảy ra, rồi đổ thêm một lần nữa thì thấy nó chảy xa hơn, một lần là thứ ba là nó chảy xa hơn nữa, thì cũng giống như mạng sống của con người, mạng sống dầu cho ngắn hay dài rồi cũng đưa đến cái kết thúc là phải diệt. Hễ có sanh thì tất nhiên là có diệt. Điều này để chẳng như là sự một sự gợi ý, rồi từ đó hay là bà Bachchatara tiếp tục qua quán thêm, và khi mà quán thêm thì sẽ thấy được cái lý, thấy cái mọi từ ban đầu thì quán một cách vô thường, một cách thô thiển, rồi về sau từ từ đi chín đến cái chỗ vi tế nhạc nhiệm. Cũng như là trong thanh tịnh đạo giải thích á, cái sự quán có thể chia ra một đời sống con người 100 năm, và 100 năm chia 10 phần, 10 giai đoạn, mỗi giai đoạn là 10 năm, thì quán rằng ngũ uẩn 10 năm đầu, từ mới lúc mới sinh ra cho tới 10 tuổi, thì 10 năm đó cái ngũ uẩn nó không phải là của 10 năm sau, từ 11 tuổi đến 12 tuổi, và quán cho tới thời gian mà cái 10 năm cuối cùng, như là từ 91 tuổi cho đến 100 tuổi, thì đó là ngũ uẩn khác. Rồi từ đó thì là theo phần quán như vậy, cái rồi chia ra là như thành ra là 20, tức là 100 năm, mà mỗi một cái thời đoạn gian như vậy là 5 năm, và chia là tới 100 năm là 20 lần như vậy, rồi 25 và chia ba, tức là mỗi một giai đoạn 4, cứ như vậy mà chia, cứ thu ngắn lần, rồi cho tới 1 năm. Rồi 3 mùa nóng mùa lạnh, rồi tới 1 tháng, 1 tháng trăng thuận từng hạ từng, rồi chia ra lần dài riết xuống là cái quán sự vô thường. Ban đầu cũng như thanh tịnh đạo giải thích, cái nào quán thấy rõ ràng thì cứ tập, cái nào mà quán chưa thấy, chưa được rõ ràng thì tạm gác qua một bên. Do đó nên tập quán cái sự vô thường dần dần, cho đến khi mà thấy một cái hơi thở vô hơi ra, thì bây giờ mới thấy được cái hơi thở. Thí dụ như hơi thở ngũ uẩn, hơi thở vô không phải là ngũ uẩn hơi thở ra, ngũ uẩn hơi thở ra không phải là ngũ uẩn hơi thở vô. Vì khi mà bắt đầu vừa thở vô thì cái gió đó nó vừa xúc chạm vào cái vùng da lỗ mũi, thì sẽ có cái tri giác nơi vùng da. Thì gió đó là cảnh xúc, vùng da đó là thân căn, rồi cái tri giác là cái cảm giác, đó là cái thân thức. mà thân thức thì nó thuộc về thức quẩn, có thức quẩn thì có thọ tưởng hành cùng đồng sanh, rồi cái đó là ngũ quẩn nó phát sanh nơi ngay chỗ cái mà tác ý đặc điểm đó, rồi cái ý thức mà nó biết được cái ngũ quẩn của nó thân thức thì như vậy thấy rõ ràng khi gió xúc chạm thì đó là ngũ quẩn bắt đầu sinh khởi, tiếp tục thở vô thở vô gió hơi thở bắt đầu xúc chạm thì da sẽ như là thời gian nó trụ, rồi đến khi mà hơi thở vô nó đầy ngưng lại không còn thở nữa thì gió hơi thở nó ngưng ngưng lại thì cảm giác cũng ngưng thì như vậy nó sẽ bị ngũ quẩn nó diệt rồi hơi thở ra cũng tương tự như vậy. Hay là quý vị ngồi trước cái máy cái quạt máy mà khi lúc trời nóng cái quạt nó thổi qua cái quý vị cảm thấy nó mát khỏe dễ chịu tức là thân thức thọ lạc, cái nó vừa qua khỏi cái phổi hơi nóng phủ lên cái lúc có cái hầm khó chịu là thân thức thọ khổ, thì cả hai thân thức thọ khổ thọ lạc cũng gợi cho chúng ta thấy đó là ngũ quẩn, hãy có thân thức thọ khổ hay thọ lạc thì đó là có ta là thức quẩn, và thức quẩn thì sẽ có thọ tưởng hành đồng sanh, mà cái thân xác này biết nóng là nó là sắc quẩn, thế là chỉ ngồi ngay quạt máy rồi nó quạt qua quạt lại cũng thấy có cái ngũ quẩn nó sanh diệt. Vì vậy nên khi mà nàng Bát Chánh Tara ra lấy cái nước rửa chân mà từ chỗ đó gợi ý mà nàng quán thấy, nhất là cái điển hình là thấy con còn nhỏ, chồng thì lớn tuổi hơn, cha mẹ thì lớn tuổi hơn nữa, nhưng mà cũng giống như là ba cái lần đổ nước dù cho tuổi thọ ngắn hay dài lần đầu tiên đổ nước thì nó vừa một đoạn nó hết nước đi nó cạn thì giống như là con chết, rồi đổ thêm một khúc nữa bắt sau thì nó chảy thêm một khúc nữa thì nó như nó dài hơn một chút, giống như người chồng người em trai vừa chết, đổ thêm cái dài nữa thì cũng giống như cha mẹ chết thì dầu cho chết trẻ chết vừa chết già rồi chết cũng phải chết mà thôi. Thì cái sự sanh diệt vô thường từ đó nàng quán sâu hơn nữa, cuối cùng là thấy được cái sự sanh diệt của danh sắc nó rất là nhanh. Và đến khi mà giờ nhất là cái điều mà đáng lưu ý, khi mà quán thấy nguồn quẩn sanh diệt như vậy thì chỉ thấy là cái vấn đề đó là quán thuộc về chơn đế mà hoặc chơn đế hữu vi, tức là ngũ quẩn là chân đế mà hữu vi tức là do duyên trời tạo, thì vượt qua cái chân đế hữu vi thì mới thấy được cái chân đế vô vi tức là niết bàn. Và khi mà bà vào trong tinh xa thấp thì lấy cái kim vừa dìm cái đèn ngọn đèn xuống thấy cái đèn là tắt thì nghĩ đến như là cửa ngọn lửa niết bàn, tức là nó không còn điều kiện nó cháy nữa thì nó tắt diệt phục cái đó nó tắt đi. Thì cũng vậy, khi mà hành giả bất cứ trường hợp nào mà cũng quán, ví dụ như nơi cái thân thì thấy cái như là gió hơi thở vô thì nó chỉ có tán cái bất ly như vậy thôi, chứ không có một cái tự ngã đơn thuần bất biến kiên cố thường hằng, không có như vậy, nó là sunyata và trống rỗng. Rồi thấy cái thân căn là dụng da có 10 sắc và thân thập sắc, 8 bất ly sắc nghiệp mang quyền sắc thần kinh thân là 10, mà nó không phải có trước cũng không phải có sau, chỉ khi ta ý đặt niệm nơi đó thì cái sắc thần kinh thân niệm mới sinh lên, và rồi nó cũng sẽ biến mất. Nó cũng không tiền nơi cái thân căn cũng không có một cái tự ngã đơn thuần bất biến kiên cố thực hành, như vậy nó cũng là sunyata và trống rỗng. Rồi cái cảm giác mà sanh lên trên cái thân căn đó thì do gì thân căn liên quan tới cảnh xúc mà thân thức nó mới sanh lên chứ nó không phải là tự nhiên mà có, do sắc mà danh mới sanh. Thì như vậy cũng không thấy nó có nơi thân thức nó cũng không có một cái tự ngã đơn thuần bất biến kiên cố thường hằng, như vậy nó là sunyata là trống rỗng. Rồi do gì ba pháp thân căn cảnh xúc thân thức gặp nha giáp mặt tụ hội gặp gỡ như vậy nên gọi là xúc tức là thân xúc, thì cũng nó cũng không có một cái tự ngã đơn thuần bất biến kiên cố thường hằng, nên nó là sunyata là rỗng không. Rồi những cảm thọ khổ lạc bất khổ bất lạc nó phát sanh từ xúc, rồi nó cũng là không có cái tự ngã đơn thuần bất biến, thường hằng kiên cố cũng không có, như vậy nó là siêu nhã ta rỗng không. Thì cứ quán mọi vật vào căn nào cảnh, hay là thức, hay là quán danh và sắc, mọi vật thì đều thấy nó là vô thường, khổ não, vô ngã, nghĩa là trống không, rỗng không, chứ không có một cái từ ngã như người ta nghĩ. Thì từ chỗ đó mà thấy giọt nước mà rơi như vậy thì thấy được cũng như là kinh chân đế hữu vi, tức là thấy ngũ uẩn nó có sanh có diệt. Cái dìm ngọn đèn tắt lên thì gọi là ngọn lửa niết bàn, tức là trong rỗng. Cuối cùng thì nó cũng là Nirodha, là tịch diệt, đoạn diệt như vậy. Thì chính vì ý nghĩa này mà nàng mới chứng được cái quả A-la-hán. Kinh văn thì giải thích một cách đơn giản, nó phớt qua. Nhưng đừng tưởng là ngay khi lúc mà thấy ngũ uẩn sanh diệt lúc đó chứng quả A-la-hán, còn xa. Thật sự chứng quả ngay trong lúc thấy sanh diệt. Còn cái lúc mà thấy được cái sự sanh diệt thì phải vượt qua cái không sanh diệt, được gọi sunyata hay là niết bàn. Đó là mà niết bàn thì không có những cái biểu tướng của pháp hữu vi, vì vậy nên kêu là sabbasankhara samattho. Niết bàn là cái trạng thái trống không đó, kêu là tất cả tịnh diệt, tất cả hữu vi. Vì vậy mới sabbasankhara samattho, và trạng thái trống không, vắng lặng, hoàn toàn vắng lặng. Mới nói là ê tăng san tăng, ê tăng bá ni tăng, gia đi đăng, sabbasankhara samattho, đầy an tịnh, đầy tịnh lương, tức niết bàn là pháp đoạn sẽ làm cho nó là vắng hoàn toàn, vắng lặng các pháp phụ gì. Sabbuddhipatti nissaggo là niết bàn là pháp làm đoạn diệt là tất cả những cái sanh y, vân vân. Thì như vậy đó là cái cảnh trống không, rỗng không, vô tướng, vì nó không có tướng trạng sanh diệt như ngũ uẩn. Thì nàng bắt chắc ra, nhưng những sự đó mà quán từ cái giọt nước cho tới cái ngọn đèn dìm xuống thì xem như là nàng thấy rõ được cái tứ đế, thấy cái rõ đây như là cái ngọn đèn, cái sự tập khởi ngọn đèn mà tiêm dầu, và sự đoạn diệt, tức là nó tắt đi, rồi cái nguyên nhân, cái con đường đưa đến cái sự đoạn diệt đạo, tức là cái tâm đang quán. Cái tâm mà đang quán đó là tức là đạo đế, nên không có việc gì mà không trở thành thiền quán. Chỉ có một người đầy đủ có trí tuệ ba la mật đầy đủ, và lấy cái đề tài đó quán đúng cái yoniso manasika ara như lý tác ý, tức là quán đúng phương pháp, thì nó sẽ trở thành người nhà duyên đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Bất cứ đề tài nào miễn là quán đúng. Và một lần nữa xin nhắc lại, tứ diệu đế là công thức thiền quán, dùng công thức thiền quán đó soi quán tất cả pháp hữu vi đều chứng đắc, gọi đều có đúng theo tứ đế. Nhưng mà tứ diệu đế đó không thể quán bằng cái pháp mà chế định được. Bây giờ quý vị thí dụ như mà quý vị không nhận được cái pháp danh sắc hay ngũ uẩn thật sự, và bằng cái chế định cho bằng nam panh nhất, thì nó là ngũ uẩn sanh diệt, ngũ uẩn sanh diệt. Quý vị cứ niệm như vậy hoài mà quý vị sẽ không thể suy ngũ uẩn sanh diệt. Là đó là gì? Nam panh nhất là danh chế định. Rồi kể cả quý vị ngồi thiền mà thấy cái ánh sáng phát sanh thì nó cũng vẫn là cái chế định nữa, kêu là nimitta panh nhất, là cái này là cái chế định, việc tướng nghĩa chế định thuộc attha panh nhất, thì cũng không đạt chứng được. Nhưng mà khi thế nào của thấy cái ngũ uẩn quả thật sự, thấy thật sự được thật sự, thì từ cái chân đế hữu vi mà vượt qua thì sẽ thấy chân đế vô vi, tức là niết bàn, thì được chứng đắc. Nhắc đây là để cho quý vị nhớ rõ là đừng làm giữa cái diệu quán ngũ uẩn là sanh diệt, mà quán bằng cách danh chế định hay nghĩa chế định thì không thấy được sự sanh diệt. Phải như thật trí giác ta phu ta nha, nó sự thật như thế nào, thấy rõ biết rõ như thế đó thì mới được giác ngộ. Như vậy thì tất cả vật nào cũng có trở thành đề tài thiền quán, cũng như lương y chi qua cá, cây nào cũng là vị thuốc, không có cây nào không phải là vị thuốc. Và đây là cái đẩy câu trả lời của tôi qua câu hỏi của thượng tọa Nhật Đặng Nam Mô Bụt Tha Vậy.
Sa thú, chú con kính truyền sư trụ. Bạch sư Công Đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo thì xin được kính thỉnh thượng tọa tổ sư để trả lời cho câu thảo luận số 3. Quý vị hãy post cho câu thảo luận số 3, chúng ta sẽ trở lại câu thảo luận số 2. Bạch sư tổ sư, có nhiều Phật tử thắc mắc một điều là điều mà chúng ta gọi là khổ diệu đế hay là khổ thánh đế, nó có khác gì với cái khổ mà chúng ta nói hàng ngày? Hai cái đó là một hay là nó phải qua sự nhận thức nào mới gọi là khổ diệu đế hay khổ thánh đế? Và cũng nói rõ hơn là tại sao chúng ta gọi sự khổ đó gọi là khổ diệu đế và khổ thánh đế? Kính thỉnh thưa tổ tổ sư. Thưa quý vị, xin lỗi quý vị, có lẽ là thưa tổ sư ô giả thấy thưa tổ đưa tay. Xin kính thỉnh thưa tổ hãy trả lời cho câu thảo luận số 3. Phải chăng sự khổ được gọi là khổ diệu đế có khác biệt với cái khổ mà chúng ta đối diện hàng ngày? Kính thỉnh thưa tổ.
Nam mô Bụt Tha Vậy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, chúng con đến lễ sư trưởng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Thật ra thì tất cả nỗi khổ hàng ngày của chúng ta nó đều nằm ở trong khổ diệu đế cả. Với cái trí giác ngộ của Đức Phật, Ngài đã thấy rõ chúng sanh ở trong đời này chịu nhiều cái sự khổ. Và những cái sự khổ đó đã được Đức Phật Ngài nói đến ở trong một đoạn kinh Chuyển Pháp Luân. Thoạt đầu thì Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố rằng Idang khopana phikkhave dukkhan ariya sacchan jatipi dukkhan charapi dukkhan yatipi dukkhan maranam bi dukkhan. Này các tỳ kheo, khổ diệu đế, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sukaparide của dukkha du manasvaya sa bi dukkha, sầu bi khổ ưu ai là khổ. Apiyehi sampayogo dukkho, piyehi vipayogo dukkho, yambichang nalapati tampidukkha, sankhitena pachupadana khantha dukkha. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần khổ. Muốn cái gì mà không được tuệ nguyện, không đạt được cái đó là khổ. Nó tóm lại ngũ thủ uẩn là khổ. Như vậy thì xuyên qua đây chúng ta đã thấy đoạn kinh này Đức Phật Ngài đã nói đến khổ đế và cái khổ diệu đế đó. không có cái gì khác biệt với khổ hàng ngày mà chúng ta đối diện. Thí dụ, hàng ngày chúng ta đối diện với sự khổ là gì? Cái gì mà chúng ta bất tội nguyện không được như ý? Thì cái đó Đức Phật đã dạy rằng dâm phích chăng nát lạp phát tí tâm phí đốt khăn. Muốn cái gì mà không được thì cái đó là khổ diệu đế, nó nằm ở trong khổ diệu đế. Rồi như trong hàng ngày chúng ta có gặp những cái cảnh thương tâm, hoặc là cái cảnh mà chúng ta phải sầu muộn do biệt ly vân vân, thì tất cả những điều đó nó bao hàm ở trong cái câu mà nói rằng suka paridi và đúc đô manasupa yasa hi dukkha, sầu bi khổ ưu ai đều là khổ, đều là khổ diệu đế. Thì như vậy thưa quý vị, đời sống hàng ngày của chúng ta đó, ngoài cái già bệnh chết, chúng ta còn những cái khổ mà chúng ta đã đối diện. Những cái khổ đó nó nằm ở trong những câu mà chúng tôi vừa trình bày trích dẫn trong bài kinh Chuyển Pháp Luân nói về khổ diệu đế. Thì ở đây cái danh từ chúng ta gọi theo từ Phật học chuyên môn, chúng ta gọi là khổ diệu đế đúc khăn Ariyasaccha. Thì ở bên ngoài đó, người không hiểu biết Phật pháp thì họ không biết cái gì tại sao gọi là khổ diệu đế. Họ chỉ biết là khi mà họ đau đớn, họ buồn tủi, họ sầu muộn, họ âu lo thì họ cho rằng cái đó là khổ thôi, chứ họ không biết rằng cái đó là khổ diệu đế. Quả thật vậy, cái danh từ mà khổ diệu đế đó là cái danh từ được Đức Phật Ngài thuyết lên để nói về một cái chân lý. Sự khổ là một chân lý, nó là một chân lý, mà cái chân lý này thật là đặc biệt. Cái chân lý này chỉ có bậc thánh mới giác ngộ hoàn toàn được, cho nên gọi là Ariyasaccha, gọi là thánh đế. Còn khổ này có tính cách đặc biệt, cho nên chúng ta gọi là khổ diệu đế. Chữ Ariya ở đây chúng ta xài trong hai nghĩa, nghĩa tỉnh từ và nghĩa danh từ, nên chữ Ariya sách chắn vừa là một cái chân lý đặc biệt, chúng ta không thể nói là cái chân lý cao thượng, bởi vì chữ cao thượng trong tiếng Việt của Hán Việt của chúng ta đó, thì chữ cao thượng khổ nó không có gì đặc biệt, cũng như tập đế tập khởi của khổ không có gì là cao thượng. Cho nên nhưng mà vẫn gọi là Ariyasaccha, như Dukkha Samudayo Ariyasaccha là khổ tập diệu đế, hay là khổ tập thánh đế, là muốn xài trong cái nghĩa gọi là bậc thánh mới hiểu được cái chân lý đó, mới tỏ tường được cái chân lý đó. Thì cái danh từ mà gọi là khổ diệu đế hay khổ thánh đế đó, đối với người bình thường không có hiểu biết Phật pháp và không có nghe được cái pháp này, nên họ không có nhận ra, hoặc là họ không có chấp nhận cái sự khổ mà hàng ngày họ đối diện, đó là khổ diệu đế, họ không chấp nhận. Nhưng mà ở đây chúng ta là người Phật, học Phật, thì chúng ta đọc qua một đoạn kinh mà Đức Phật đã định nghĩa trong bài kinh Tamachakkappavattana số 8, kinh Chuyển Pháp Luân, thì chúng ta thấy ở đây khổ diệu đế là đã nói bao trùm hết tất cả những sự khổ mà chúng ta phải đối diện hàng ngày. Do đó, cho nên khổ diệu đế không có gì khác hơn khổ mà chúng ta đối diện. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi, câu thảo luận số 3 mà Thượng Tọa Giác Đản vừa nêu. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam Mô Bụt Thầy.
Sao thưa kính thưa Thượng Tọa Tổ sư, kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta có một câu thảo luận khác và câu thảo luận này xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng phải chăng là tuệ giác là cánh cửa của sự giải thoát? Nhiều người nghĩ đến sự giải thoát khổ là ví dụ mình nghèo thì có ai giúp cho mình giàu thì mới là giải thoát khổ, hay là mình thua thiệt người khác thì làm sao mình có sức mạnh để mình đánh đổ người khác thì mới là giải thoát khổ. Nhưng mà ở trong rất nhiều trường hợp, phải chăng là chính cái trí tuệ giác ngộ mới thực sự là cái cửa ngõ để cho chúng ta đi vào sự giải thoát? Cái tính đây được phát động.
Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, con Pháp Thăng kính ảnh lễ Đức Tam Bảo, kính ảnh lễ Sư Trưởng Thượng Tòa Tề Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đức Tề Quyền, Đức Pháp Tân, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý vị cô thư nữ, kính chào quý Phật tử. Nói về cái tuệ giác là cái cánh cửa của sự giải thoát. Trong cái câu hỏi này thì quý vị thấy dù là nàng Bhattacharya đó, đã điên loạn, đã khóc lóc, đã bứt tóc đấm ngực, nhưng mà bà cũng không có giác ngộ được. Nhưng mà khi mà bà đến, do cái duyên lành bà đến nơi Đức Phật, thì Đức Phật ngày các cái người đã quăng một cái tấm vải choàng để cho bà đắp lại cái thân hình, không để lõa lồ. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngày đã nhắc nhở bà, có nghĩa là cái sự khóc lóc á mà người thân á, thì tất cả người thân chúng ta sanh ra và tất cả người nào có sanh thì có tử, chúng ta phải khóc chia lìa thôi. Và cái sự khóc chia lìa đó có thể là mình khóc người trước người sau, người già mình chết trước mình khóc trước, người trẻ mình khóc sau, rồi từ họ chết mình khóc, thì có lẽ là cái sự đau khổ nó giảm bớt. Nhưng mà đồng loạt tất cả người thân của mình mất như vậy thì mình cảm thấy nó rất là khổ não, mình khóc lóc rất là bi ai thống thiết. Thì chính Đức Phật ngày mới nói với nàng Bhattacharya đó, nước mắt này khóc sầu thương những người thân đó, nhiều như nước biển, cũng vừa đủ rồi, này Bhattacharya, cũng vừa đủ để con hiểu được điều đó. Thì khi mà chính cái lời nói của Đức Phật đó, đã làm cho nàng Bhattacharya bừng tỉnh, có nghĩa là hiểu mình đã khóc. Mỗi kiếp mình sanh làm người, mình có nhiều quyến thuộc, có cha mẹ, có ông bà chú bác cô cậu mợ thím dì, con trai con gái, thì mỗi lần mà người thương của mình mất đi thì mình đổ nước mắt rất là nhiều. Và mình mỗi kiếp như vậy thì mình khóc rất là nhiều người, lớp là bạn bè, lớp là người thân, lớp là những người yêu của mình. Nên nước mắt đó nếu mà đem để lại thì quả nhiều, nó rất là nhiều. Nên Đức Thế Tôn người nói rằng nước mắt mà sầu thương khóc than như người thân đó, nhiều, rất là nhiều như vậy. Này Bhattacharya, con tự cứu lấy mình. Thì nàng Bhattacharya đó đã hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, đã tỏ thấu được cái sự khổ ở trong cuộc đời là như vậy. Không phải kiếp này mà mỗi kiếp đó, mỗi mình đều như vậy. Nếu mình là một con nai hay là một con chó, mà con chó con của mình hay là con nai con, mà con nai mẹ bị mất á, thì có nhiều khi nó cũng khóc, mà nó cũng khóc và trước những cái hiện tượng mà con của nó bị giết, thì nó cũng giống như vậy. Thì khi mà nàng hiểu được là cái tuệ giác phân biệt chúng sanh là tất cả, chứ không phải để riêng cho một mình Bhattacharya, mà tất cả chúng sanh ai cũng vậy hết, ai cũng khóc, khóc thương, khóc đưa tiễn những người thân của mình đã ra đi. Mỗi người khóc nước mắt nhiều như vậy thì, nhưng mà mọi người không có tỉnh ngộ, không có hiểu được điều đó. Dù là mỗi kiếp đó, thì người thân của mình ra đi mình vẫn khóc, nhưng mà cái tuệ nó không có sanh lên được. Chỉ khi nào mình suy xét lại, trên đường thử gì thấy cái tuệ ấy, vô minh có nghĩa là không hiểu tám sự thật. Không hiểu tám sự thật đó là hiểu sự thật về khổ, tập, diệt, đạo. Không hiểu được nhân quá khứ, không hiểu được quả tương lai, không hiểu được nhân quả hiện tại, hoặc không hiểu được cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Từ vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh, lão tử. Thì chính đó, mình không hiểu được như vậy nên mỗi kiếp đó, được lặp lại. Mình chết đi rồi vô minh dẫn dắt mình đi tái sanh. Rồi mình không hiểu được năm nhân quá khứ là như là vô minh và hành á, mình thấy đó là cái nhân quá khứ. Nhưng mà thật sự vô minh và hành, hữu và ái cũng như thủ, đó là những cái phiền não, đó là nói đến năm cái nhân quá khứ. Rồi năm cái quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Rồi đó là năm nhân quá khứ, không hiểu được năm quả hiện tại, không hiểu được năm cái quả nhân tương lai. Năm cái quả tương lai có nghĩa là từ cái khổ hiện tại này. Nhưng mà mình không có biết được, mình cũng vẫn thích thú ở chỗ này, ưa thích ở cái tái sanh kia. Nên thường thường quý vị thấy mình không hiểu được sự khổ mà Đức Thế Tôn người nói. Thí dụ như mình nắm mà thấy năm cái vị thiên sứ đó, ở trong đó có hài nhi. Khi mình thấy hài nhi đó là mình thấy được cái hiện tượng của sự tái sanh, cái sự bắt đầu và cái sự khổ hiện hữu. Tại vì có sanh ra có bao nhiêu sự khổ. Nhưng mà thường thường chúng ta nhìn một đứa bé mà mới sanh ra, không có ai thấy đứa bé là khổ hết. Bản thân mình thấy là niềm vui. Nên Đức Phật này mình nói rằng mình không có hiểu được cái quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Dù là cái thân sanh ra một hài nhi đó là nó bắt đầu bước vào chịu sự khổ, mình nhìn đó, cũng không có cảnh tỉnh được bản thân của mình. Nên Đức Phật ngày nói mình thường nhìn cái người sanh, người già, người đau, người chết, hoặc là những cái hiện tượng già lão mại, những hiện tượng tù tội, hiện tượng đó là những cái hiện tượng để cảnh tỉnh cái sự tu tập của chúng ta. Nhưng mà mình nhìn mình không có hiểu được, không có biết được. Chúng ta thấy những người mà họ bán quan tài á, thì mỗi lần người chết á thì họ đi mua quan tài. Nhưng mà thật sự người nào sanh ra người đó cũng chết một lần, mà họ bán quan tài nhiều nhưng mà họ vẫn không có tỉnh ngộ là cái sự chết nó vẫn đến với mình. Họ không nghĩ được vậy. Nên Đức Phật nói rằng cái người có trí đó, nhìn vào cái người sanh ra và cái người đó lớn lên, thấy cái sự chết đến với mọi người là người đã biết tu. Đức Phật ví dụ như loại người thứ nhất. Cái loại người thứ hai á, thì Đức Phật nói giống như người ta sanh ra đời, nhưng mà người ta thấy bạn bè mình mất á, thì người ta xúc động và người ta tu tập. Cái hạng người thứ ba là thấy mình sanh ra có sự sanh tử, rồi thấy người thân của mình, bạn bè của mình có sự sanh tử, sự chết. Rồi đến cái người quyến thuộc của mình chết đi, như là vợ chồng anh em mình mới tỉnh ngộ mình tu. Nhưng mà có một hạng người Đức Phật này nói rằng dù là họ sanh ra đời có sự sanh và tử nhưng mà họ không hiểu, cho đến bạn bè của họ chết đi họ cũng không có giác ngộ, cho đến thân bằng quyến thuộc của họ chết đi họ cũng không có giác ngộ tu tập, rồi cho đến bản thân của họ họ cũng không có giác ngộ tu tập. Nên những chúng sanh này bị vô minh là không có hiểu được cái sự thật, nên tiếp tục phải trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử. Chỉ khi là tuệ thấy được cái sự khổ, cái khổ là cái khổ tam giới, sợ khổ luân hồi trong ba cõi, là cái tập là cái nguyên nhân để dẫn đến cái sự luân hồi trong ba cõi. Rồi không có hiểu được đạo đế là cái sự đoạn trừ cái mầm móng của sự sanh tử luân hồi, không hiểu được diệt đế là cái sự chấm dứt cái sự khổ đau của luân hồi. Nên Đức Phật nói rằng không hiểu được tứ đế, không hiểu được nhân quá khứ, năm nhân quá khứ, không hiểu được năm quả tương lai, năm không hiểu được nhân quả hiện tại, đó là năm nhân hiện tại, năm quả hiện tại, mình không hiểu được. Và chính vì không hiểu được gọi là vô minh, chính vô minh đó mình không có hiểu được sự thật. Còn khi một người có cái tuệ đó là hiểu được tám cái sự thật này, hiểu được sanh lão bệnh tử, đó là cái sự khổ mà mình khi mình có sanh ra thì có già đau và chết. Rồi mình sanh ra phải chứng kiến cái người thương của mình xa lìa, những người ghét mình gặp mặt, những cái nỗi khổ mà ngày đêm mình phải vượt qua, mà nhiều khi mình cố gắng vượt qua nhưng mà rồi cũng không có vượt qua được. Như khổ đói, mình ăn rồi lại đói nữa, đói rồi ăn nữa, ngủ rồi thức, thức rồi ngủ rồi thức. Thì những cái nỗi khổ đó mình nói mình cố vượt qua, nhưng mình có vượt qua được đâu. Những cái nỗi khổ cứ lặp lại, mình ăn rồi lại đói, đói rồi ăn, đại tiện rồi tiểu tiện, đói rồi ăn, khát rồi uống. Cái nỗi khổ nó cứ lặp lại hoài như vậy, nên nó mình không hiểu được cái sự khổ như vậy. Và nhân cái sự khổ đó là tập đế, là lòng tham của mình không hiểu được. Nên cuối cùng mình không có trách trời để đất gì. Nếu mà người tu thì thấy rằng cái sự khổ đó chính là mình dấn thân vào, do cái tham ái nó đưa đẩy mình dấn thân vào cái sự luân hồi đó. Mình phải chịu sự luân hồi, bị nghiệp luân hồi kéo rơi mình. Như vậy thì khi nào mình hiểu được cái như vậy thì mình có tuệ giác. Thì chính cái tuệ giác đó là những cái cánh cửa mà thường thường mình gọi là tuệ văn, đó là mình nghe nói về cái sự khổ. Tuệ tư là mình suy nghĩ về cuộc đời. Rồi cuối cùng mình phát triển cái tuệ tu, là cái sự chứng ngộ, cái sự thật về khổ tập diệt đạo. Thì lúc bây giờ mình có được cái sự giác ngộ giải thoát, đó là cái tâm sơ đạo hợp trong tám tâm bát chi đạo, mình gọi là đạo đế, để cắt đứt cái sự luân hồi. Chỉ còn luân hồi 7 lần nữa thôi đối với thánh tu đồ quần. Cũng như vậy cái thánh đạo, như là khi nào mà đạo tệ quả tệ sanh lên á, thì mình sẽ chứng được đạo quả tư đà hàm, còn luân hồi 1 lần. Nếu mình chứng đạo quả a na hàm thì sanh về 5 cái tịnh cư thiên. Nếu mình chứng đạo quả a la hán thì mình sẽ niết bàn, không có tiếp tục sự tái diễn của sự tái sanh nữa. Như vậy đạo tệ hay quả tệ, hay là mình nói rằng một cái người hành thiền á, thì có 16 cái tuệ, từ cái tuệ phân biệt danh sắc cho đến đạo tuệ quả tuệ, thì đó là nói đến cái tuệ để đưa đến sự đắc chứng của một cái người tu thiền quán. Như vậy thì đạo Phật dạy giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Tuệ thì cũng cho chúng ta thấy như là 10 cái gọi là cái pháp của bậc A La Hán, là từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Đó là 10 cái pháp của bậc A La Hán. Như vậy chính cái bậc A La Hán là có được viên mãn, gọi là tuệ viên mãn. Còn vị thánh tu đồ quần thì gọi là giới viên mãn, tư đà hàm, a na hàm thì gọi là định viên mãn. Nhưng mà vị thánh A La Hán mới gọi là tuệ viên mãn. Chính điều này nên tuệ là một cái cánh cửa để dẫn đến cái sự giác ngộ giải thoát. Con xin trả lời cái câu của thượng tọa vừa nêu, và con thỉnh thượng tọa trở lại nếu có gì thượng tọa trình bày thêm, và con xin gửi mic lại cho thượng tọa.
Ta không kính trên đại đức pháp đây. Chúc đức là xin được thỉnh đại đức tự quyền. Nếu đại đức tự quyền có mặt ở trước máy, xin đại đức tự quyền quan thị cho biết để thỉnh đại đức tự quyền quan thị trả lời cho câu thỉnh gia vân. Đại đức tự quyền, chúng ta thấy rằng ngay cả một người ở trong chốc mà sắp đắc đạo chứng quả, đôi lúc thì Đức Phật ngài phải khai thị ở trong nhiều thời điểm khác nhau. Lúc mới đến thì ngài dạy một điều, đang tu tập thì ngài dạy một điều, và lúc họ khó khăn Đức Phật sẽ điều một điều khác. Như vậy phải chăng sự khai thị của Đức Phật, ngay cả Đức Phật thì cũng phải chờ đến một cái thời điểm thích hợp, chờ đợi đến cái nhân duyên hội đủ, chứ không phải chúng ta nói rằng người nào có căn tu thì phải gặp Phật và giác ngộ liền. Có phải như vậy chứ? Tức là ngay cả chúng ta nghe pháp, ngay cả chúng ta có nhiều túc nghiệp rất là đầy đủ về để giác ngộ, nhưng mà chúng ta vẫn chờ đến một cái thời điểm thích hợp, một cái yếu tố thích hợp để được Đức Thế Tôn khai thị. Xin thỉnh cho Đức Tư Nguyện khoa thị cho biết ý kiến của Đức.
Dạ Nam Mô Bức Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Khai Dạ. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không? Cảm ơn cô Bích Thu. Cũng kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, từ tổ chức đảng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Tánh cùng sư Tông Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Tôn chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng sư Phật tử. Thì kính bạch thượng tọa, quả thật thì cái sự khai thị hay là cái sự chỉ điểm của Đức Phật thì nó hết sức là hợp thời, nó hết sức là đúng chỗ và không thể nào mà có thể sai được. Bởi vì đối với một vị chánh đẳng chánh giác, một bậc toàn giác, thì lời nói và hành động và những việc làm của ngài đều trong một cái gang tấc và trong một cái khớp, một cái không thể nào mà sai được, một con số nhất định
chắc chắn là vậy. Cho nên ngài nói như thế nào, ngài làm như thế đó, ngài làm như thế nào thì ngài cũng nói như thế đó. Và chính vì, và một cái yếu tố quan trọng nữa là đối với các vị, đặc biệt là các vị bậc chánh đẳng chánh giác, thì những người nào mà hữu duyên với chính ngài, có căn duyên với chính ngài, thì ngài tùy theo cái thời lúc mà ngài hóa độ. Như chúng ta lập lại cái bài học của ngày hôm nay về ngày giá sáng, ngày hôm qua ngày về ngày giá sáng, thì đầu tiên ngài thuyết pháp cho ngày giá sáng, thì ngày giá sáng chỉ đắc chứng tu đạo quần. Lần thứ hai ngài thuyết pháp cho cha của ngày giá sáng, thì ngày giá sáng của mình tại đó sẽ đắc chứng a la hán. Thì ở đây chúng ta thấy tại sao mà ngài không thuyết một mặt để ngài để mà đắc chứng để mà ngày giá sáng đắc chứng a la hán luôn. Nhưng ở đây điều thứ nhất là ngày giải xa, lúc đó cái duyên và cái phước của ngài tới đó, và phải chờ cái gì, chờ những người thân của ngài. Đây là cái duyên của những người thân của ngài, và chính do ngài tạo nên, thì người ta mới đắc chứng cùng lúc, và tất cả là cùng tiến tu nên cùng đắc chứng cái đạo quả. Ở đây mặt khác chúng ta thấy tinh thần chư Phật tử cũng vậy. Có những người chúng ta vào chùa, chúng ta đến với vị sư vị thầy đó, thì vị sư vị thầy đó hữu duyên với chúng ta. Thì có những lúc vị thầy đó, hôm nay vị thầy đó dạy cho chúng ta về làm việc về phước đức, và ngày mai vị đó dạy cho chúng ta làm việc về phước Phật hay là phước trí, hay là chỉ dạy cho ta cái điều này là nên hành pháp này, nên hành pháp nhẫn nại, nên hành pháp xả ly, nên hành pháp cam nhẫn, nên hành pháp có như là thu thúc vân vân. Thì tất cả những tình huống đó là cũng do cái duyên của chúng ta, và chúng ta mở, nếu như vị đó có một cái khéo giảng dạy, thì quả thật chính Đức Phật ngài đạt được một chỗ, tức là khéo giảng khéo thuyết, và ngài chính là người đưa chúng sinh, chỉ dạy cho chúng sinh một cách phù hợp nhất. Lúc nào thời lúc nào ngài sẽ thuyết một thời pháp đó cho tất cả chúng sinh hữu duyên, và khi nghe mà người ta không cảm thấy thắc mắc, có thể Đức Phật phải đưa nhiều hơn nữa, và ngài dẫn dắt cho nó tốt đẹp. Nhưng cái gì cũng vậy, trên tinh thần của Đức Phật là tất cả là nó phải đủ cái duyên, mà cái duyên đó chính là phải đúng thời, mà phải đúng lúc, mà chính xác. Và cái độ chính xác này, đây chính là nhờ một cái tự duy của chính Phật, mà ngài biết được cái căn cơ của tất cả chúng sinh nào cao thấp, mạnh khỏe ốm đau, và cái sự hiểu biết họ như thế nào, và cái thời điểm thế nào là chín mùi. Chứ chúng ta thấy không phải là ngài thúc ép gì cả, mà giờ phút cuối cùng mà chúng ta thấy đệ tử cuối cùng khi đi vào, tất cả mọi người đều ngăn cản lại bởi vì Đức Phật ngài bệnh hoạn, nhưng không, ngài kêu hãy cho vào. Bởi vì cái giờ phút đó, cái người đệ tử này là người nghe ngài lần cuối cùng vì em đắc chứng, và cũng như chính là ngài nói cho người này cái hữu duyên lần cuối cùng. Thì chúng ta thấy trên tinh thần Phật pháp, Đức Phật ngài làm bất cứ một việc gì, dù cái lời nói hay hành động, nó đều phải là ăn khớp, nó đều là chính xác, mà phải nói là chính xác 100%, không thể nào mà đổi thay được. Akaliko Ehipasiko, những cái lời nói của ngài nó đúng thời, đúng lúc, nó hiệp thời, và không bao giờ mà nó những ngày hôm trước, ngày hôm sau mà nó sai đi. Và chúng ta thấy xuyên qua hơn 25 thế kỷ rồi, nhưng những lời dạy của Phật mà những con người của ngày hôm nay, ngay cả khoa học họ tìm tới, thì chỉ là tìm tới sau, họ đang suy nghĩ năng đầu năng óc, thì Đức Phật ngài cũng đã nhìn thấy về cái pháp giới hữu tình này, hay là cái thế giới quan này, nó đã là như vậy. Và không có một lời nói nào mà của Đức Phật mà đi ngược lại. Tại sao như vậy? Bởi vì yếu tố chính xác, yếu tố như chân như thật, đây chính là cái giá trị đạo pháp, đây chính là cái giá trị tuyệt đối mà không bao giờ thay đổi được. Tất cả chúng sinh hiện hữu sẽ là đau khổ, chúng sinh chạy theo dục vọng, những chúng sinh đó sẽ cảm thấy hết sức là khổ sầu. Nếu như chính chúng ta thấy Đức Phật nói rằng một thời gian nữa, một thời gian sau khi mà những người mà quan quyền hối lộ và chúng sinh có khởi cái tâm ác xấu quá, ngay khi đó ở trên địa cầu này sẽ quả quạng, ở trên địa cầu này sẽ là thiên tai bất thường. Thì quả thật nhìn lại cuộc sống này, ngày hôm nay mỗi con người chúng ta đều quá tham lam, mỗi con người chúng ta đều quá là ác xấu. Và ngay cả những người đại diện để mà có những chức quyền, có những người mà là có nghĩa là gương mẫu, những người mà chúng ta thấy là mình là một họ nắm quyền chức, thì tất cả những người đó họ đều làm sai. Và chính vì làm sai vậy cho nên tất cả những dân chúng, tất cả những nói chung những con người đều mang một cái gì, một cái tâm tham ác quá nhiều. Và như vậy thì chúng ta thấy tất cả không có một nước nào mà có thể yên bình được về thiên tai. Tại sao như vậy? Chính vì trong tâm của mỗi con người đã tự giết chết mình, đã tự giết chết những cái gì xung quanh, về thiên nhiên, về cái cảnh, về môi trường, vân vân. Thì chính là cái lòng tham phục vụ cho cái lòng tham của con người, và chính cái lòng tham của người phải trả giá cho chính cái hành động đó. Thì đấy là lời dạy của Đức Phật cách đây đã 25 thế kỷ. Đức Phật Ngài đã nói rồi, Ngài còn Ngài chính Ngài nói về cái tư cách của con người thôi. Bởi vì ác xấu, bởi giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, mà chúng ta thường nói quá ghê. Thì cái sự khai thị của Phật, tại sao mà Ngài nói trước cho người này mà Ngài nói sau cho người kia? Chúng ta thấy nếu như tại sao mà Đức Phật Ngài lên trên cung trời Thọ Lợi để Ngài tế độ bà Ma Gia Hoàng Hậu, tức trước kia là mẹ của Thế Tử Siddhartha, để tế độ cho bà, tại sao mà không phải là sau khi đắc chứng là nhớ tới cha, nhớ tới mẹ, Ngài đi về độ cha độ mẹ đi, mà chưa đúng thời, chưa đúng lúc, chưa đúng chỗ? Cho nên Đức Phật Ngài không làm. Và thời đã đến, như chúng ta thấy, ngay cả chúng ta nhớ là cái chuyện của Ngài, của nàng Giải Du Đà La cũng vậy. Nếu như Đức Phật Ngài không tới thì tim bà sẽ vỡ, và bà rất là buồn. Nhưng Đức Phật Ngài cũng khéo vận dụng, bởi vì tâm của bà còn phạm, Đức Phật Ngài khéo vận dụng và khéo khai mở. Nếu như sớm quá thì cũng được, mà trễ quá cũng được, sẽ hướng dẫn bà đến cái tâm lý cao thượng, cái tâm ý cao thượng mà chính bà có thể tiến tu được. Chúng ta thấy ngay cả Ngài Na Đà cũng vậy. Nếu như không là vào ngay cái ngày mà thành hôn của Na Đà để dẫn Na Đà đi tu, thì có cái điều kiện nào nữa đây? Điều kiện đang vui nhất mà Đức Phật Ngài dẫn đi, và Ngài tạo một cái điều kiện vui hơn nữa nếu như Na Đà muốn. Thì kính thưa quý vị, đứng ra cái nhìn thì chúng ta tự sao mà tự nhiên người ta đang cưới, đang hỏi gì mà tại sao mà Phật làm như vậy, nó không đúng. Quả thật không phải như vậy, mà chỉ có như thế thì Na Đà mới có thể là ngộ ra được. Chứ tại sao mà không dừng lại trước khi mà Na Đà cưới vợ, hay là để sau khi Na Đà cưới vợ? Thì tôi nghĩ cái duyên nó chưa có đúng, và cái thời nó cũng chưa có hợp. Và nếu như mà đã đúng thời đúng lúc rồi thì bất cứ hoàn cảnh hoặc bất cứ chuyện gì cũng vậy, thì Đức Phật Ngài cũng đi đến nơi. Thì chúng ta thấy ở làng mạc xa xôi là những người bần cùng, là những người hết sức thấp hèn của xã hội này, nhưng Đức Phật Ngài cũng vẫn đi tới. Nếu như người đó có hữu duyên với Ngài và đầy đủ đúng thời và đúng lúc thì Đức Phật Ngài tới. Và cũng vậy, nếu như điều kiện đó nói ra là một câu hỏi mà không đúng thời, không đúng lúc và không đúng cái điều kiện thì Đức Phật Ngài cũng không trả lời. Bởi vì chẳng hạn như chúng ta thấy những chúng sinh thắc mắc về cái thế giới quan của vũ trụ quan này, Ngài biết rằng những chúng sinh đó sẽ không nghĩ tới được, không thấy được, thì Ngài sẽ không nói. Tôi nhớ có một lần Ngài sẽ đứng tái, Ngài đứng, Ngài quán nhìn như là quán nhìn một bầy thuốc hay bầy chim gì quên rồi. Thì đến một lúc thì Đức Phật Ngài xuất hiện, Ngài nói: "Này Sở Thiếu Quốc Tạng, đây không phải là cái tầm suy nghĩ của chính Sở Thiếu Quốc Tạng, mà đây là cái lãnh vực của Phật lực, Phật túc." Thì chính Ngài cũng chỉ dạy cái gì nó cũng phải đúng thời, đúng lúc và đúng khả năng, đúng việc làm của chính mình. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhớ rằng cái sự khai thị hay là cái sự mở, cái sự đến sự đi gì cũng vậy, tất cả là Đức Phật Ngài. Ngài biết chúng ta có đủ duyên, biết chúng ta có đủ yếu tố và biết chúng ta có đúng thời, thì Ngài sẽ nói và để sẽ giúp cho ta được thành tựu tốt đẹp. Dạ, con bạch thần tổ, con có xin có đôi điều gửi đến sư qua cái câu thảo luận này như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng kính thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy Giả.
Sa thú kính trân đại đức Từ Thiện. Câu hỏi cuối cùng xin được thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính hoàn thiện là đại đức Pháp Tính có cầm biết được không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính thì thường người ta nói là khổ mà đi tu là cái chuyện của tất cả cải lương. Nhưng mà phải chăng là trong thời kỳ mà đau khổ đó, thì người ta dễ tu nhiều hơn là trong thời kỳ sung sướng, thái bình thịnh trị, có đúng như vậy không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giả. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng Thượng Tọa Nhất Đẳng Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, cùng với vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thánh nữ. Bạch Thượng Tọa, theo như con nghĩ rằng đối với cái trong cái thời kỳ mà lúc mà thái bình thì cái những cái thời kỳ đó thì con nghĩ rằng nó sẽ dễ tu tập. Còn đối với những cái thời kỳ mà loạn lạc, những cái thời kỳ nói chung là nó có nhiều cái sự kiện nó xảy ra, chính trị hoặc là kinh tế hoặc là một cái điều gì đó, thì nó sẽ rất là làm cho chúng sanh hoặc là chúng ta rất là khó tu tập. Vì sao vậy? Vì nếu mà cái con người luôn luôn lúc nào cũng bị cái sự chết nó rình rập, hoặc là luôn luôn lúc nào nó cũng bị một cái điều gì nó làm cho mình lo lắng, bồi hồi hồi hộp, thì mình rất là khó, rất là khó. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, đối với cái những cái thời kỳ đó thì hầu như con thấy nếu mà cái người nào mà người ta tu thì người ta rất là quý, người ta rất là cái đời sống tu đó, có nghĩa là người ta rất là quý những cái chỗ đó. Còn ở trong cái thời kỳ mà thái bình, như là những cái lúc mà thái bình thì cái sự tu nó có nhiều cái sự dễ dàng hơn, nhiều cái sự dễ dàng hơn. Vì vậy mà có nhiều người người ta sẽ dễ vui, hoặc là cũng như là mình thấy rằng trong những cái mình nói ở đây là cái cõi người, chứ nhiều khi mình đọc ở trong kinh thì mình thấy cũng như là có cái vị chư thiên khi mà nghe quả địa cầu này rúng động thì lúc đó vị chư thiên này quán xét thì biết là Đức Thế Tôn mới vừa thành Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, mới vừa thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, thì cái vị chư thiên nó mới nghĩ rằng thôi để ngủ xong một cái đêm nay thì sẽ đi xuống thăm viếng đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi đó vị chư thiên đó khi mà ngủ xong một đêm vậy thì lúc bấy giờ là đã quả địa cầu đã rúng động thêm một lần nữa rồi, là có nghĩa là Đức Thế Tôn đã khả hứa với Ma Vương để mà viên tịch. Thì mình rõ ràng đối với các vị chư thiên thì cũng có nhiều lúc bị những cái sự lơ là đó. Thì cũng vậy đối với loài người của chúng ta đó, nhiều khi trong những cái thời kỳ mà thái bình thì đó là những cái điều kiện mà nó rất là thuận cho cái sự tu hành, nhưng mà có nhiều người do cái duyên lành hoặc là do cái sự thiếu tinh tấn nên người ta rất là không có hướng tâm, không có nghĩ đến cái sự tu tập. Rồi con còn nhớ ở trong kinh có cũng có đề cập đến những cái vấn đề này. Nếu mà ở trong cái lúc mà thái bình thì nó cũng là một cái điều kiện dễ cho chúng ta tu tập, hoặc là khi mà có chư tăng, có chư tăng thì cũng là một cái điều kiện dễ cho chúng ta tu tập, hoặc là thời kỳ mà còn giáo pháp, có nghĩa là giáo pháp vẫn được truyền tải rộng rãi thì đó cũng là một cái điều kiện mà dễ cho chúng ta tu tập. Vậy thì chính những cái lý do này thì mình thấy rằng trong cái thời kỳ mà thái bình, những cái thời kỳ mà nó cũng như là nó im điềm, nó không có cái gì mà nó làm cho mình chi phối nhiều quá, thì trong thời kỳ đó đó là một cái điều kiện rất là dễ dàng cho mình hướng đến mình tu tập. Cũng như bây giờ thí dụ như là trong cái thời gian này nếu mà chúng ta chỉ cần có một chút tinh tấn, có một chút xíu tinh tấn thôi, thì cái sự tu tập của chúng ta nó cũng rất là dễ. Chúng ta muốn kiếm được một cái bài kinh, hoặc là chúng ta muốn nghe giảng, hoặc là chúng ta muốn một cái đi đến một cái chùa nào đó tu tập, thì những cái điều đó nó không thể, nó không khó đối với chúng ta. Chỉ có chúng ta chỉ cần có một cái chút tinh tấn thì sẽ đạt được. Còn ngược lại thì nếu mà mình thấy rằng ở trong cái thời kỳ con người đang giữa sự sống và cái chết thì cái lúc đó thì người ta rất là muốn tu. Người ta rất là muốn tu thì phải nói rằng là con người mình mà cái giữa sự sống và cái chết mà nó nhập nhằng qua lại với nhau thì cái tâm mà muốn tu thì nó rất là nhiều, nhưng mà trong cái thời kỳ đó lại rất là khó tu. Ngày trước thì nghe các vị nói mỗi lần mà muốn cho một cái vị nào tu thì phải tu vào ban đêm, tu vào ban đêm hoặc là phải đi qua chỗ nào rất là vắng để mà tu, vì trong cái lúc đó thời kỳ chiến tranh thì người ta bắt những cái người thanh niên phải đi lính hết, không có cho ở lại để mà tu. Vì vậy mình muốn tu mình phải trốn ở cái chùa nào ở vùng sâu vùng xa hoặc là cái chùa nào nó phức tạp vân vân, thì như vậy thì mới tu được. Vì những cái lý do trên thì con thấy rằng nếu mà ở trong thời kỳ mà thanh bình thì dễ tu, nhưng mà cũng kèm theo là mình phải có sự cố gắng, có cái dục, có cái mong muốn cố gắng tinh tấn để mà tu thì mới được. Còn đối với ở trong cái thời kỳ mà chiến tranh loạn lạc thì trong cái thời kỳ đó thì nó rất là khó tu, nhưng mà con người rất là quý cái sự tu hành do đang ở giữa cái sự sống và cái chết, nên lúc đó rất là quý cái từng ngày của cuộc sống. Đây là những cái ý con xin được tóm tắt qua cái câu hỏi vừa rồi. Bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sau khi chương trình về Đức Phật Tính, Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta đi nhanh qua một câu đố vui và xin được mời Đức Sang Khali quan hệ tiện cho các câu đố vui. Hôm nay chúng ta sẽ thỉnh về Đức Phật Đăng để ra đáp án. Câu đố vui là đọc trong câu chuyện Nữ Tôn Giả Patachara thì chúng ta nói yếu tố nào khiến vị này giác ngộ? Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sự hỏi yếu tố nào khiến cho vị này giác ngộ. A là sự khai thị của Đức Phật. B là nỗi khổ đau tận cùng của nàng. C là căn lành ba la mật đầy đủ. D là cả ba yếu tố trên. 1, 2, 3 mời quý vị trả lời và mời được Đức Sang Khali khoan hỷ kiểm cho các câu trả lời. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh đại đức Pháp Đăng chờ đáp án cho cô đối vui hôm nay. Mời được Đức Sang Khali.
Nhà Nam Mô Phật Thầy Giá, con Sang Khali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu thân mến. Hôm nay cái câu đố này chắc khó quá hay sao mà chậm, có người trả lời chậm quá. Con thì con đoán là chữ B thôi chứ con chưa trả lời. Con Bích Thu đưa lên đầu tiên là chữ D, xem tiếng là D. Mời quý vị tiếp tục trả lời câu đố vui ạ. Bởi vì cái câu đố vui nó liên quan đến bài học hôm nay, mà bài học hôm nay đó là do con đọc một phần, do đạo hữu của Quang Châu đọc một phần nữa, tức là hai phần, rồi có được chắc lên rung đầy đủ hết, nhưng mà có lẽ là có nhiều vị không có chú ý đến là biếu đọc đó, có thể khó trả lời, nhưng mà đọc rồi thì rất là dễ trả lời. Thấy là ông Vô Bất Phi ngồi đó cười không thèm trả lời. Nga với ốc khỉ rồi chữ D. Rồi Tâm Hoa trả lời là D, Xen Tín là D, Bích Thu là D, Kim Lê Trung là D, Tê Lê Danh là D, Bùi Hoàng Thái là D, Minh Lạc cũng là D. Vậy con trả lời B chắc sai rồi. Long Vân là D. Mời quý vị trả lời tiếp tục bởi vì một câu đó vui. Con thấy là đến đây thì chắc hết người trả lời thì con cũng xin ăn theo bà con, con lấy chữ D ạ. Nam Mô Phật Thầy Giá. Minh Hiển là D. Và bây giờ thì nếu không có ai trả lời, con xin được khóa sổ bằng chữ bằng chữ D và cung thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỷ cho ra đáp án ạ.
Trong cái câu chuyện của Thánh Ni Bhattacharya thì chúng ta nói đến yếu tố nào mà khiến vị này giác ngộ? là cái sự khai thị của Đức Phật, B là nỗi đau khổ tận cùng của nàng, C là căn lành ba la mật đầy đủ, và D là cả ba yếu tố trên. Có lẽ là câu đố vui cùng vừa là câu đố cũng vừa là trách nhiệm lại cái hiểu bài của Phật tử. Nên theo cái câu đố này thì đáp án D là đáp án của Pháp Đăng. Và có lẽ là cũng chúc mừng quý vị để trách nhiệm bài học và đã chọn cái đáp án là D. Nhưng quý vị cũng chờ coi Thịnh Đại Giác Đẳng có đổi ý gì không. Nếu đồng ý kiến thì có lẽ là quý vị đã nhận định đúng với cái câu chuyện của Thánh Ni Bhattacharya. Bây giờ thì con thỉnh Thịnh Đại Giác Đẳng trở lại.
Sao tôi kính trên đại đức Pháp Đăng. Cảm ơn đại đức Sáng Khá Liên. Thưa quý vị, chúng tôi cũng đáp án là câu D, chứ không có khác hơn. Và ngày mai này chúng ta sẽ nghe một câu chuyện của một vị trưởng lão tăng. Vị này đã nói lên một cái tinh thần hoằng pháp lớn lao của mình, và cũng cho thấy rằng tăng bảo đóng một vai trò rất là quan trọng ở trong việc thừa tiếp bộ hành trì chánh pháp. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, cuối cùng trong sinh hoạt của Trung Phổ Pháp Buddha Dhamma hôm nay là phần bản kinh Phật giáo. Tích Loan là một quốc gia Phật giáo sau cuộc nội chiến đã có những dấu hiệu hồi phục về kinh tế, xã hội. Nhưng một ở trong những dấu hiệu hồi phục quan trọng là đất nước này đã đẩy mạnh việc hoạt động của trung tâm văn hóa Phật giáo, biến thành một nơi chủ lực để giới thiệu giá trị của đạo Phật cho các quốc gia khác. Chính phủ Tích Lan cũng làm hai quyết định quan trọng khác. Một là sẽ đứng ra để tổ chức đại lễ khánh đản mừng sự ra đời của Đức Phật vào năm 2011. Và gần hơn là cuối năm nay vào tháng 11 thì Tích Lan sẽ đứng ra để đăng cai tổ chức Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới. Tích Lan là quốc gia đầu tiên tổ chức Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, và cũng là quốc gia đã thành lập quan trọng, là một hội viên quan trọng, là hội viên sáng lập quan trọng trong tổ chức Liên hữu Phật giáo Thế giới. Trong nhiều năm qua vì chiến tranh và kinh tế khó khăn, Tích Lan đã không thể thực hiện điều này, phần lớn là do Thái Lan tổ chức. Năm nay Đại hội Liên hữu Phật giáo Thế giới sẽ được gửi về Tích Lan. Chúng ta tin rằng đó là một dịp tốt để rất nhiều phái đoàn Phật giáo từ khắp nơi trên thế giới về tham dự một đại hội ở trên một quốc gia Phật giáo vốn đã trải qua một thời gian nội chiến dài, và ngày nay thanh bình đã trở lại, lòng người đang hân hoan phấn khởi để cùng nhau tổ chức một cái gì đó có ý nghĩa, đánh dấu sự hồi sinh, không phải giá trị của vật chất mà giá trị tinh thần truyền thống của đất nước này. Mời bản tin hôm nay do Hạ Cát chuyển ngữ và đại hữu Vô Bất Phi sẽ gửi đến quý ngài của quý vị bản tin này. Mời đại hữu Vô Bất Phi.
Nam mô Phật Đà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí đức. Cảm ơn Bích Thu. Sau đây là bản tin. Colombo, chính phủ và tổng hành dinh Đại hội Phật giáo Thế giới Tích Lan sẽ tổ chức hội nghị kỷ niệm 60 năm Đại hội Phật giáo Thế giới tại Tích Lan từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11 năm 2010. Tổng vụ Giáo hội Phật giáo Tích Lan sẽ điều họp hội nghị. Phát ngôn viên của tổng vụ nói với tờ Daily News như trên: đây là một cơ hội lớn lao cho Tích Lan về việc chủ tọa hội nghị về Đại hội Phật giáo Thế giới. Quyết định nhận lấy trách nhiệm tổ chức hội nghị Phật giáo quốc tế tại Tích Lan được công bố sau cuộc bàn thảo với Thủ tướng Chiam Chayaratna và các viên chức chính phủ. Thư ký báo chí của Thủ tướng ông Shishira Vichetsinger nói với tờ Daily News rằng một phái đoàn gồm 700 người sẽ tham gia vào đại hội này. Đại hội Phật giáo Thế giới cũng sẽ được tổ chức cùng lúc đại lễ khánh đản trong năm 2000. Tổ chức này là nhằm phổ biến Phật giáo Theravada ra khắp thế giới, nhằm phát thảo những bước căn bản Đại hội Phật giáo Thế giới. Giám đốc General Paul T. Thierry đã tới Tích Lan và chủ tọa một vài vòng bàn thảo với chủ tịch tổng vụ đại hội Phật giáo Tích Lan, ông Charles Sumathipala, phát ngôn nhân của tổng vụ đại hội Phật giáo Tích Lan, nói thêm: hội nghị lần thứ nhất của đại hội Phật giáo thế giới được tổ chức tại Tích Lan trong năm 1950 và sau đó năm 1972 và năm 1984. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Con cũng kính thỉnh, con kính thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Sa thụ kính cảm ơn huynh Vô Bất Phi đã đọc bản tin. Dạ, vì dạ con xin lên để hồi hướng ạ. Con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên để tiệm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Thank you.
Điều hành room Phật pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong một vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.